Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tây tháng 9 năm 2023. Tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Tôi có gửi cho các bạn ở trong cái nhóm tu học Zalo á, một cái chương của Linh Bảo Kinh. Tại vì chút nữa cuối buổi buổi học á, thì chúng ta sẽ mổ xẻ cái phần đó. Các bạn đạo nào mà không có trong nhóm á, thì liên hệ với tôi để tôi cho vô cái nhóm á, để nhiều khi gửi tin tức tài liệu được. Anh Bình ở San Jose, không biết có Zalo không? Anh Sơn cũng vậy, không biết có Zalo không? Có gì liên lạc với tôi để tôi cho vô cái nhóm luôn. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là An vui. Khai triển minh tâm chuyển một vòng.
Anh
Ủa?
Bảo ơi, kỳ này là trì tâm anh Bảo ơi.
Rồi cái này bài
Trì
gì
tâm
đó?
anh Bảo ơi, chứ không phải ăn vui học rồi. Quên năm trước rồi.
Vậy
Kỳ
là
này là học
ở trên Vovinet nó chưa có sửa bài, đi chơi chưa về dắt. Đi chơi
Ủa, trên tuần báo có rồi anh ơi.
à, trên tuần báo có, nhưng mà trên Vovinet á, có người bỏ lên mà người đó chắc đi chơi chưa về. Làm vui á.
À,
Rồi
vì tâm hành triển chân hành tiến là có lại hết rồi.
đúng rồi, thì tôi cứ ý là ông bởi rồi chứ ai vậy, ông đi chơi mất ông quên luôn, khổ ghê chưa. Người ta ham vui một cái là quên công chuyện của mình. Đại tôi chúc. Có bạn đạo mới vô tên là MH Ba Quang là ai vậy ha? Xin bạn đạo tự giới thiệu giùm đi, tôi mở mic rồi đó. Bạn đạo tôi mới cho vô đó.
Em là Bùi Thúc Linh đây ạ. Em là Linh Bình Dương.
Sao để tên tùm lum hết trơn vậy?
Ủa? Để em kiểm tra lại coi. Để em kiểm tra lại cái.
Rồi, để tên đàng hoàng nha.
Dạ. Xin lỗi ạ. Chắc có khả
Sao
năng là do máy nó tự chạy á. Để em kiểm tra lại.
khi mà anh vô trong Zoom á, là cái hàng ở dưới á, là ghi tên của mình á. Rồi mở cái nhà khác coi, không có coi cái này nữa, đi chơi rồi quên làm việc luôn ha. Trì tâm hành triển chân hành tiến, vượt cõi âm u tự giải phiền, mê loạn không còn quy hội tiếng, điển thanh tự thức giải phân liền vĩ kiên. Rồi bài này trì tâm, cái chữ này cũng có học rồi á, các bạn nghĩ sao?
vô trong
Trì tâm
lớp không bạn?
rồi chị Dung nói trước đi.
Trì tâm thì giờ mình cũng học rồi, trì là mình giữ, ý nghĩa là giữ. Còn trì tâm á, là mình giữ cái tâm không có bị động loạn. Còn nếu về về đạo á, trì tâm á, là mình giữ cái chân tâm nằm trên trung tim bộ đầu. Thì muốn cái trì tâm á, mình phải có cái trì niệm thì mình mới giữ được cái trì tâm.
Ừ.
Xin hết.
Rồi cảm ơn chị. Rồi ai muốn đóng góp nữa?
Mười Thanh xin có ý kiến thêm anh Bảo.
Rồi.
Theo cái hiểu cái nghĩa của trì tâm thì theo Mười Thanh hiểu đó là theo là quyết chí, nó có mang cái tính cách là quyết tâm quyết chí và mang tính cách dứt khoát để mà theo theo đuổi một cái công việc gì mà nó tương đối có ý nghĩa và lớn lao, chứ không phải những cái công việc mà nó mang tính cách nhỏ nhặt, mà đó là những cái công việc, những cái mục đích mà mình là quyết chí theo theo đuổi để cho đi đến thành công. Không có bao giờ khi mà đã trì tâm rồi đó thì cứ kiên trì mà tiến tới thôi, chứ còn không có mà dừng nghĩa là thối chí, lúc nào là cũng dương lên để mà cho làm cho được cái sự thành công của cái công việc đó, là theo đuổi cho nó, theo đuổi cái mục đích mình để cho tới mà đạt được thôi. Cho nên thì theo Mười Thanh nó hiểu cái trì tâm là như vậy. Cho nên đối với về đạo pháp thì cái trì tâm này nó mang cái ý nghĩa rất là quan trọng. Và mà mình đã khi vào 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 đạo rồi, đã đi vào pháp rồi, thì mình phải có vun đắp được cho cái trì tâm, trì tâm để mà mình hành pháp cho nó thật là tốt, để hành pháp cho có hiệu quả. Thì nếu mà không có cái trì tâm này đó thì mình rất là khó khăn ở trong cái việc mà là đi vào đạo pháp, đi vào tu học. Bởi vì là tu là sửa, tu là tu bổ sửa chữa, cho nên là và tu là tu đến cùng và sửa đến cùng, cho nên nó đòi hỏi có cái sự trì tâm thật là dũng mãnh thì
Rồi,
mình mới đạt những cái hiệu quả.
cảm ơn
Xin xin
chị,
hết anh.
cảm ơn chị. Rồi có ai thêm gì nữa không? Ai thêm gì vậy? Rồi.
Cháu trì tâm là đặt nặng và liên tục không dừng, đi
Rồi.
đạo pháp thế là đi liên tục không dừng,
À,
đặt nặng đặt nặng đặt nặng.
liên tục không dừng. Rồi, có ai thêm gì nữa không?
Dạ thì em nghĩ á, là trì tâm là cái lập trường cương quyết dứt khoát.
Rồi, bây giờ trì tâm. Thường thường thầy dùng cái chữ trì tâm đó đi với mấy chữ gì đằng sau, các bạn có biết không? Cái chữ gì mà thầy thường dùng nhất? Trì tâm là thêm hai chữ nữa.
Thì tâm niệm Phật.
À, cái đó là một. Còn gì nữa? Còn cái trì tâm nữa mà nó xài xài nhiều hơn cái niệm Phật nữa.
Trì tâm tu học.
Trì trí
Không, trì tâm rồi cái gì nữa?
Trì
Thì
tâm
thêm
tu học anh.
hai chữ, trì tâm tu học cũng được, nhưng mà nó không phải là cái nhiều nhất. Cũng có cái trì tâm tu học cũng có, nhưng mà nó không phải cái nhiều nhất. Cái nhiều nhất là cái khác.
Trì tâm mà quyết chí.
Không, trì tâm là đã trì tâm rồi mà trì tâm để làm cái gì
Mình quyết chí anh, quyết
á?
chí
Không,
tu.
trì tâm để làm một cái công việc gì á, chứ không phải quyết
À,
chí đâu,
việc hả?
nó tương đương với trì tâm rồi.
Dạ.
Trì tâm làm cái
Trì
gì đó?
dạ, phải trì tâm tu luyện không?
Đúng vậy, trì tâm tu luyện. Cái chữ đó là thầy xài thường nhất á. Trì tâm tu luyện. Nghĩa là tu luyện là mình phải giữ hoài hoài cái ý chí không có bao giờ thay đổi hết á. Nghĩa là phải duy trì cái đó liên tục vậy đó. Nghĩa là không có gián đoạn. Mới kêu bằng trì tâm. Thì cũng như thầy nói trì tâm niệm Phật á, là niệm Phật hoài không có được bỏ. Như là giờ phút nào cũng niệm Phật hết á. Không có được đi chơi, không có được sao lãng. Thầy nói có hôm tôi mới nghe cái đoạn thầy nói mắc cười lắm. Nó không có được coi tele. Coi tele là niệm Phật không được. Thầy nói giờ bỏ nó qua một bên đi, niệm mà chừng nào niệm được rồi quay lại coi. Mà coi tele niệm Phật không được ha. Cái này cũng ngộ ha. Còn người ta nó coi tele mà niệm Phật không được. Thầy nói đừng coi tele niệm Phật không được. Nhà ai có tele không? Chắc ai cũng có rồi ha. Nhưng mà ăn thua coi nhiều coi ít coi. Thầy nói coi tele niệm Phật không được. Hay ha. Học cũng khám phá ra nhiều cái hay ghê. Thành ra nó cứ say mê trong cái việc học đạo hoài. Nhiều cái mình không biết. Nhiều cái mình làm sai mà mình không biết. Thành ra khi mình khám phá ra mình cười vui lắm. Học được cái mà đó giờ mình không biết, mấy chục tuổi đầu rồi không biết, giờ này mới biết. Biết bao nhiêu chuyện để học, không có đủ thì giờ để học thôi. còn tê lê mà niệm Phật không được, này nó bỏ nó
Tê
qua.
lê là gì em bảo?
Là
Tê
truyền hình,
lê mới nghe, mới nghe.
truyền hình đó, tivi á,
À,
có đài truyền hình á,
dạ.
có tivi á, Việt Nam mình chắc chưa nói là tivi hả?
Cái đó là nó phải mất điển hơn bảo.
Mất điển
Mất
với
đi.
lại mình hướng ngoại nữa, hai thứ
Đúng thời gian.
hai
Nó
thứ
hút mình dữ lắm ha. Nó hút mình dữ lắm phải không anh
mất
bảo?
mình là một chuyện rồi, nói cái chuyện thứ gì đó là mình theo dõi á, thầy nói tin tức là cái chuyện đã rồi, thành ra mình theo dõi cái chuyện động loạn mà mình không có minh giải được, mình không hiểu đạo qua cái đó thì con người mình nó dễ bị xao động lắm. Thấy không? Mình theo dõi những cái tin tức mà mình không có thấy được cái đạo nó nằm ở đâu á, mình dễ bị dao động lắm. Một chút động này, chút động kia, chút động nọ, nó gom lại cả đống á. Nhưng mà mình không thấy, mỗi lần nó gom chút chút thôi à. Thấy động đất chỗ này, ta chết quá trời, thấy cái kia lục chết quá, tội nghiệp quá rồi, chiến tranh rồi, ngày nào chết quá chiều chết, cái mình không hiểu, lúc đó mình quên đạo luôn. Lúc đó mình quên đạo luôn, mình không hiểu cái định luật gì mình cũng quên mất luôn. Mình giờ chỉ thấy chết chỉ sống thôi mà mình biết quên luôn cả phần hồn bất diệt không có chết luôn. Tại mình không có đủ vững á. Thành ra mình coi mấy cái chuyện đã rồi nó làm cho mình dao động thêm. Thành ra cái chuyện cần thiết và cái chuyện không cần thiết coi vậy mà khó phân định lắm nha. Chỉ có sáng suốt mới phân định được cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết. Mình làm biết bao nhiêu chuyện không cần thiết mà mình tưởng nó là cần thiết. Khi mà mình tiến lên rồi mình nhìn lại mình mới thấy nó không cần thiết, là mình đã lên nấc rồi. Còn mình ở cái tầng dưới thấp á, mình vẫn thấy nó cần thiết. Nguy hiểm chỗ đó đó. Nhưng mà cái đó là cái hành trình tiến hóa, nó phải vậy thôi. Mình phải lên trên rồi mình mới thấy mình trì trệ. Mình ở dưới là mình thấy mình ngon, phải không? Mình ở dưới thì mình làm những chuyện không cần thiết không à, mà mình không có thấy nó là không cần thiết, mình thấy là cuộc sống của mình nó phải như vậy. Nhưng mà mình vượt lên được một nấc rồi á thì mới mới thấy à, cái chuyện này đó là không có cần thiết, không có lợi gì hết trơn á, không có đem lại sự sáng suốt gì cho mình thêm hết trơn á, mà mình vẫn làm theo cái tập quán á. Cái trì tâm tu luyện á, trong một bài tám dài dài rất là nhiều, cái đó là cũng như đứng hàng đầu á, trì tâm tu luyện. Sau đó mới tới mấy cái kia, sau đó tới là trì tâm khai triển, trì tâm tu luyện chẳng lung lay. Trì tâm tu luyện là chẳng lung lay, không có cái gì mà làm cho mình thay đổi được hết trơn, ý chí mình vẫn giữ vậy, không có bao giờ thay đổi, nhiều lắm mà tôi không có lấy hết lại. Trì tâm khai triển lại càng minh, trì tâm tu luyện cùng chung tiến, trì tâm học hỏi có thân này, trì tâm tu luyện trở về ngay. Trở về ngay, mình phải tu luyện, trì tâm tu luyện mình mới trở về cái ngay của mình, chứ bây giờ mình có cái ngay mà không ai ngồi đó, đi ta bà không ai ngồi, không ai trở về nghe, đi ta bà hướng ngoại lo chuyện ngoại cảnh đó. Thành ra mình không có trở về ngay được. Trì tâm giữ pháp thực hành nên công. Trì tâm giữ pháp, phải giữ cái pháp cho nó đúng rồi mới thực hành được. Mình tu hành đó, ở dưới thế gian là cần có cái pháp. Mà bây giờ mình ngộ được cái pháp rồi, phải giữ cái pháp lo tu, lo thực hành. Trì tâm học hỏi mới vừa lòng nhân, trì tâm thanh tịnh tiến hoài. À, trì tâm thanh tịnh là mình phải giữ cái sự thanh tịnh của mình. Mà muốn giữ cái sự thanh tịnh á, là không có được hướng ngoại, không có được hướng ra ngoài, tìm những cái vui động loạn bên này là mất đi cái sự thanh tịnh. Trì tâm thanh tịnh là phải quay về lo niệm Phật á, thì mới giữ được cái sự thanh tịnh của mình. Còn mình hướng ngoại là tiêu liền, tán liền á, cái điển của mình nó tán liền, không thể nào trụ được. Thành ra mình cứ là đà ở dưới hoài, mình không có tiếng là vậy. Tu hành mà không tiếng là tại vậy. Trì tâm thanh tịnh niệm Nam Mô đó. Trì tâm thanh tịnh niệm Nam Mô, mình giữ cái sự thanh tịnh mình mới niệm Nam Mô. Coi đài truyền hình nhiều quá cũng không có niệm Nam Mô được, thấy chưa? Nội mà cứ coi đài truyền hình không mà còn niệm Nam Mô không được, nói chi mà chạy ra ngoài. Trì tâm niệm Phật, tự niệm hoài, trì tâm niệm Phật, tự niệm hoài, không bao giờ ngưng hết. Phải luyện sao mà đi tới đó mà được, cái đó khó nha. Không phải, không có chuyện mấy cái chữ này ông thầy ông dùng cái chữ trì tâm là tại vì nó khó quá đi, cho nên mới thêm chữ trì tâm đằng trước đó, là phải điêu luyện dữ lắm. Mà phải luyện thì cái trì tâm mới đi tới cái trì tâm niệm Phật được. Không có trì tâm tu luyện thì không có bao giờ trì tâm niệm Phật, mà không có trì tâm niệm Phật là không có trì tâm thanh tịnh được. Rồi, trì tâm hành triển chân hành tiến. Câu này là sao? Trì tâm hành triển chân hành tiến.
Em xin đóng góp anh Bảo.
Rồi, tiến đi.
Dạ. Cái câu thơ là trì tâm hành triển chân hành tiến, thì nãy anh có đọc một cái số câu là trì tâm, thì trong đó nó cũng có cái câu là trì tâm giữ pháp học hành nên công. Tất nhiên nó cũng giống như đồng, theo em nghĩ là cũng đồng nghĩa chứ câu này. Cho nên mình trì tâm hành triển, tất nhiên là cái tâm mình là người tu rồi thì mình ráng là 24 trên 24 mình phải trì cái tâm mình trong cái đạo, có nghĩa là lúc nào cái ý chí mình cũng phải nhớ, luôn luôn nhớ về đạo, trong khi làm việc mình cũng làm trong cái vấn đề đạo, thì cái tâm mình nó phước phát triển theo cái chân hạnh của cái pháp mà mình càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng tiến mới được, nó càng ngày càng sáng ra, càng thanh tịnh. Chứ nói cái trì tâm mà mình nói thì trong khi mà mình ngồi thiền mình mới trì tâm, mà niệm Phật mình mới trì tâm, ngoài cái giờ đó thì mình bỏ ra mình không có nhớ về cái mối đạo, mà mình không có nhớ mình là trong cái cương vị người đang hành đạo và người đang học tu, thì tất nhiên đó là nó phóng ra ngoài đời rồi, cho nên là đâu có sử dụng cái trì tâm được. Như vậy là ví dụ bây giờ mình đàm đạo ha, mình nói chuyện với ai á, mình cũng phải nhớ mình là con người đang và đã đang tu, thì như vậy mình mới giữ được cái lời nói, mình phải có lề có lối, chứ còn không mình băng ngang bữa cuối thì mình đâu phải là cái người đạo, mình đâu phải người tu. Cho nên mình cũng phải trì cái tâm mình là mình lúc nào mình cũng hiểu mình là con người đang học tu và đang tu. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì mình mới thấy rõ là con đường tu nó không có đơn giản, nó đòi hỏi cái sự dày công của mình ghê gớm lắm. Thành ra mình phải đặt cái trì tâm. Trì tâm là lúc nào mình cũng phải, mà muốn trì tâm á là cái tâm nó không có được hướng ngoại. Tâm nó hướng ngoại á, là nó quên con đường đạo rồi làm sao nó trì tâm. Mình chỉ cần hướng ra ngoài chút xíu thôi, lơ đãng một cái là nó hút mình rồi. Mình muốn, mặc dù mình muốn trì tâm niệm Phật, mình muốn trì tâm quay về bên trong, nhưng mà tứ quan nó phỉnh mình, tứ quan nó phỉnh mình hàng giờ hàng phút, nó gạt mình á. Mình ra cái là nó rút vào, ô cái này hay quá, cái này đẹp quá, cái này vui quá, đó, làm bao nhiêu đó là thấy mình tiêu rồi đó. Là hết cái trì tâm nổi rồi. Mình trì tâm tu luyện chưa có đủ đó, thành ra mình trì tâm niệm Phật đâu có được, thành ra mình trì tâm không niệm Phật không được, là mình đâu có trì tâm mà giữ được cái thanh tịnh. Thành ra nó đòi hỏi sao ở đằng sau hai cái chữ trì tâm này, nó đòi hỏi cái sự cố gắng của mình lắm. Sửa 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 cho nó quay về bên trong, sửa cái tập quán mà hướng ngoại của mình, cái đó là cái đầu tiên nhất, là cái tập quán hướng ngoại. Người nào mà sửa cho nó quay về bên trong rồi đó, từ đó là bắt đầu đi tới đó. Thấy không? Thành ra cái tập quán mà khó sửa nhất của con người ta là cái tập quán hướng ngoại. Tại đó giờ mình sống quen rồi, cuộc sống của mình là hướng ngoại mà. Từ nhỏ tới lớn cuộc sống của mình toàn là hướng ngoại không, chứ đâu có hướng nội. Mà bây giờ biểu nó quay về bên trong, thức tâm tu quay về bên trong, đâu phải là chuyện giỡn. Mấy chục năm nay điêu luyện nó như vậy rồi. Mình sống là phải hướng ngoại mới là sống, còn không có hướng ngoại là chết rồi. Thấy không? Nên là con người trở nên trầm cảm mà tiêu rồi. Nhưng mà mình khác, mình trở về bên trong là mình có nhiều chuyện làm lắm, chứ không phải như mấy người bị trầm cảm mà trở về bên trong là chán đời muốn tự tử chết, phải không? Mình không phải vậy. Khi mà mình sửa được mà quay về bên trong là cái ý chí mình đã đã mạnh lắm rồi, mình đã hiểu đạo nhiều rồi mình mới làm được chuyện đó. Mà lục căn lục trần ở đây nó cũng đồng chấp thuận, không có rủ chủ nhân ông đi ra ngoài nữa, thì đó nó cũng có một phần thức tâm mà nó mới làm được. Thấy không? Chứ lục căn lục trần này Nếu mà nó chưa thức tâm á, mình bắt nó mà quay về bên trong á, nổi loạn á, làm cho mình khùng điên luôn á. Thành ra nó đòi hỏi cái khai triển từ từ rồi mình tiến hành triển, trì tâm hành triển. Hành mình hành á thì nó mới khai triển, từ từ nó khai triển ra phần ở như thế nào, phần mấy cái phần mà chậm trễ nhất ở phần dưới nó cũng khai triển theo, thì lúc đó mới chân hành tiến được. Cái chân hành này này cũng nhắc hoài, mà cái chân hành này nó nhiều chuyện ở trong đó, các bạn còn nhớ được cái gì không hay là nhắc lại nữa? Chắc phải nhắc lại nữa chứ, còn nhớ được chút nào không? Cho nên nhiều chuyện phải nhớ, nhưng mà có cái nhớ được chút nào không?
Có bao nhiêu đóng góp anh bảo.
Rồi, Dung nói đi.
Để cái chân hành đó là thứ nhất là mình phải hành đúng pháp,
Rồi.
phải coi như là phải hành liên tục
Ừ.
đó, không có gián đoạn.
Đúng pháp
Thứ
liên
hai liên tục rồi phải có nghiêm luật.
ừ. Đứng đắn đó. Rồi, gì nữa? Những điều
Thứ
kiện.
hai nữa là mình điều kiện là mình không có được làm biếng.
Mới có một cái mạnh hơn cái đó nữa. Có ai nhớ gì thêm không?
Dạ.
Em tiếp theo chị Dung là mình phải thành trung thành với chính mình,
À, phải thành
à,
tâm.
với trì chí tu luyện, trì chí niệm Phật,
À, phải thành tâm.
hành đúng giờ đúng giấc, không bóp méo những sự thật.
Đó, thành tâm niệm Phật, thêm hai cái nữa rồi đó.
Ừ, em bổ sung thêm cái nữa là phải thật tâm tu.
Thật tâm đó, nãy mới nói đó. Thật tâm rồi niệm Phật nữa, hai thứ. Nãy chị Dung nói là mình phải hành đúng pháp nè, hành liên tục nè. Rồi
Phải có nghiêm luật, nghiêm luật.
có nghiêm kim lực nè, anh Tiến anh nói là phải niệm Phật nè, rồi phải thành tâm nè, thật tâm chứ, thật tâm, thành tâm, thật tâm. Thật tâm tu. Thật tâm với người tu là cái tâm phải thật tâm tu nó mới phát triển được, còn cái người tu mà không có thật tâm tu chơi là không bao giờ phát triển đâu, mất thì giờ vô ích thôi, tu chơi chơi bữa học bữa nghỉ. Tu chơi không có làm gì hết trơn, người tu chơi là không có bao giờ thành công, cũng như người đời mà đi làm ăn mà làm chơi chơi là cũng khó. Rồi gì nữa?
Rồi cái sau nữa phải có cái ý chân hành, cái ý giải thoát.
Dạ, giải tỏa từ trược tới thanh,
Giải
không bị chấp khen chê.
đúng rồi, giải tỏa từ cực anh là mình áp dụng đúng cái pháp của mình á, áp dụng đúng pháp, tự giải tỏa từ trược tới thanh, nghĩa là mình thành cái pháp này á, là khứ trược vô lưu thanh, thấy không? Thành ra trong cái cuộc sống của mình á, mình cũng áp dụng luôn cái khứ trược lưu thanh, cái gì mà mình thấy nó ô trược là mình giải tỏa nó liền, mình không có đợi mà mượn cái pháp nữa, cái ý mình á là cũng không muốn nó giải tỏa nó liền, gạt nó qua một bên liền để giữ được cái thanh, thấy không? Thành ra mà cái lúc ban ngày mình đâu có lúc nào mình cũng hành pháp được đâu, thành ra mình phải có dùng cái lý ý chí của mình nữa chứ, cái gì mà mình thấy nó động loạn quá thôi mình từ khước nó đi, dẹp nó qua một bên đi, học thanh giải trược thức chân hành. Rồi gì nữa? Nãy mình nói
Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ, không liên tiếp nghiệp duyên.
à, không liên tiếp nghiệp duyên. Nãy mình có nói không bóp méo sự thật à. Nãy anh Tiến có nói không bóp méo sự thật à. Không nên quanh co và bóp méo sự thật. Tinh thần phục vụ thành thật và dứt khoát ha. Không luyến tiếc nghiệp duyên ha. Đời
Lập lại sự trung thành với chính mình.
à, đời đạo chân thành không luyến tiếc đó, cái đó là mấy cái trình độ mà còn thấp á, thì phải lo luyện mấy cái đó, thanh tịnh để cảm nhận thanh quang của bề trên ban chiếu ha, mà mình động loạn á, bề trên có ban chiếu mình cũng không có nhận được, khó nhận lắm, phải thanh tịnh mới bề trên vẫn ban chiếu hoài, mà mình động loạn là mình không có nhận được cái gì hết. Đó, cái đó là cái mấy cái mà khi mà mình còn ở trong thể xác mình á, mình phải lo luyện mấy cái đó.
Mình chân hành cũng phải thường xuyên nghe băng để lập hạnh anh Bảo.
Dạ, thì mấy cái đó là nó nằm trong cái chương trình hành của mình đó. Hành đó nó nhiều chuyện lắm phải không? Ở đây mình không có kể hết, nhưng mà nó hành nó nhiều kể, nó phải lo tu học rồi phải lo phục vụ rồi đó. Thì ở đó mình nói cái mấy cái ý chánh của cái chân hành đó, là trong cái hành nó còn cái nhiều chuyện phải làm, mình phải làm lắm chứ, mình làm thành pháp không đâu có đủ. Cũng như anh nói vậy là phải phải thể dục vận hành cái cơ tạng này cho nó tốt, rồi mình phải học đạo nè, mình phải nghiên cứu nè, mổ xẻ nè, đi tìm đường mà đi giống gì đó, chứ không phải đi học đạo đi khoe với người ta nói tôi biết hết, không phải vậy. Để biết đường mà đi không có làm sai nữa, mình không học thế nào, mình không thấy ông thầy không nhắc mình mà mình không học mình đâu có biết. Ông nói cái làm cái đó là sai, ông nói đúng, nhưng mà mình không nghe, mình không có chịu đào đi tìm kiếm, mình làm sao mình giới tới cái chỗ mà ông nói cái chỗ đó. Đúng không? Thì phải đi mò đi lục lạo á thì mới thấy được, à ông thầy ông có nói rồi mà mình hồi đó giờ mình không có nghe, mình không có đi lục tới đây, bữa nay mình mò lại giờ cái trình độ mình cũng hơn chút rồi, mình nghe cái mình chớp liền đó, nghe mà bắt được á, cái đó là có bắt đầu có trình độ hiểu và đào sâu rồi đó. Thì nếu không mình nghe mình cho nó chạy luôn à. Mà cái đạo này nó hay lắm, mấy cái nào mà mình giữ được rồi á thì cái đó mình nghe qua là mình hiểu, là cái đó mình biết rồi. Còn mấy cái nào mà lạ lạ tới á là tự nhiên mình thấy cái này lạ nè, mấy cái đồ này mình gom ở trong người của mình mà hồi đó giờ chưa có gom cái này, chưa có thâu thập cái này vô, là mình biết đồ mới, không phải nó mới gì nhưng mà nó cũ rồi, nhưng mà mình chưa có đem vô, mình chưa có biết, thành ra đối với mình nó là mới, là tại vì mình chưa có lãnh lãnh hội được. Thành ra khi mình nghe tới thì mình vui lắm, tại vì lúc đó mình đúng cái trình độ mà để lãnh hội cái đó đó, thì mình nhận nó vô, rồi mình nhận nó kỳ này nó vô rồi thôi, kỳ sau mình có nghe lại là mình biết cái này mình đã nhận rồi. Mà nghe cái gì lạ hơn cái những cái mà mình đã có rồi á, mình đã thâu thập ở trong cái tâm của mình rồi á, thì tự nhiên nó bắt thêm, thành ra nó bắt từ 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 nó bắt thêm vậy á, chứ không phải mình bắt cái ào là mình bắt hết đâu. Thấy không? Cái đạo nó hay chỗ đó, là mình giờ mình gom được ví dụ 10 phần 10 cái đi, thì sao mình nghe được cái nữa, cái mình bắt à cái này hồi đó giờ chưa nghe, mà đúng ngay trình độ của mình bắt, mình hiểu mình thấm, nghe mà mình thấm thía, mình đem vô ra được 11 cái. Thì sao mình nghe nữa, mấy cái nào mà mình nghe rồi thôi, mình nghe qua mình biết ở cái này tôi có nghe rồi, mà nghe mấy cái lạ tự nhiên nó bắt liền, đó là mình đã tiến tiến thêm, mở rộng cái trí tâm của mình thêm để
Nhờ
biết.
anh Bảo giải thích giùm cái chân tạng đó anh Bảo. Giải thích những cái chân tạng.
Cái chân tạng là cái tạng của mình á, ở bên trên á, để cái đó để cái nói Eli lấy tài liệu đi, cho bây giờ mình nói sợ nó thiếu. Cái chân tạng của mình ở bên trên á, để tôi ghi vô rồi tôi nói Eli hôm nào cho nghe lại cái đó đi, tại cái đó mình cũng có học ở bên Mỹ rồi. Nhưng mà ôn lại thì cũng phải có tài liệu đàng hoàng ha, tại cái đó nó cũng hơi chính xác. Chân tạng ha. Rồi. Trên cái gì mà trên á là ở bên trên á. Rồi bây giờ mình đi tới cái ý chân hành, nghĩa là cái mình đã thoát ra rồi đó, thì mình không có dùng thân xác nữa mà mình dùng ý ý chân hành, thấy không? Ý chân hành, thưa ý chân hành là lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát hướng về sự vật. Nó thành ra cái khi mà mình thoát ra rồi, lúc nào mình cũng tưởng về sự vật, không có dính líu chuyện đời nữa, chuyện đời nó đâu có thu hút mình được nữa, thành ra lúc nào cái tư tưởng nó cũng hướng về giải thoát, hướng về sự vật, không có bao giờ hướng về cái cõi đời này nữa. Bây giờ mình còn ở trong cái thể xác này, mình còn hướng về cõi đời phải không, chuyện đời nó còn thu hút mình được mà, nó còn lôi mình đi đây đi đó được mà. Nhưng mà cái người mà giải thoát rồi đó, ta ra khỏi rồi đó, ta chỉ hướng là mong ngày trở về sư Phật rồi, chứ không có không biết, ta biết rõ là cái cõi này không phải cõi của họ, xứ này không phải xứ của họ, thành ra không không có màng tới nữa, ngày nào cũng phải bỏ ra đi rồi, không có tha thiết nữa. Quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không. Thì lúc đó hiểu rõ ra ra được là lục tâm thông rồi, hiểu rõ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thành ra lúc nào cũng sống với cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn cái gì cũng quán thông toàn là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không. Tự quán thông chính mình hiểu rõ hết cái chuyện của mình, tại mình hiểu được cái gì nữa cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm thức mỏi mỏi cũng về không, nó bất cứ cái chuyện gì nó đến thì cái tư tưởng, cái tâm thức mình nó cũng đem về không. À, mình nói cái chuyện này nó tới ha, bây giờ cái buồn nó đang tới ha, à, rồi nó cũng về không. Bây giờ cái vui nó tới ha, vui được bao lâu rồi nó cũng về không. Thành ra cái người mà cảm thức mỏi mỏi cũng về không á, cái vui cái buồn hay là cái sống cái chết đối với họ không có nghĩa lý gì nữa hết, họ thấy rõ là trở về không rồi. Có cũng được mà không có cũng không sao, có cũng không vui lắm mà mất cũng không có buồn, tại cái đó là cái định luật. Tôi thấy mọi thứ nó cũng về không rồi, mình cuối cùng của cuộc đời này là gì, là cái xác mình phải về không rồi phần hồn mình cũng ra đi, đâu có mang theo được cái gì ở thế gian đâu, ngoài cái kiến thức của mình, ngoài cái sự học hỏi của mình, đâu có gì mang theo được đâu. Cái gì mà nặng trược một chút là không có mang theo được, chỉ mang theo được cái sự thanh nhẹ và cái kiến thức học hỏi của mình trong cuộc hành trình tu học tại thế thì cái đó mang theo thôi, từ kiếp này tới kiếp nọ thôi, có còn ra đồ mượn không à. Đồ mượn tới cái xác này cũng mượn luôn, phải trả lại hết. Ta thấy rõ, bây giờ mình hiểu là bằng cái lý trí mình hiểu được nó là không, nhưng mà đụng chuyện á nó cũng chia về không, nó cũng còn bị vướng, bị vướng á, vướng mắc là bị cái có không không, mình chưa có quán thông nên thành ra mình bị còn vướng mắc. Thành ra khi mà có chuyện gì xảy ra nó cũng làm cho mình vui hoặc là làm cho mình buồn, cái đó là mình biết là cái đó nó phải về không nhưng mà mình vẫn vui buồn, là tại vì mình chưa có giải giải được hết là mình còn vướng mắc. Cái ý mình hiểu khi nhắc tới là mình hiểu liền, nhưng mà khi đụng chuyện á mình chưa nó đem chưa nó chưa có đem nó về không được. Khi mà mình đem nó về không được là mình thanh tịnh rồi đó, mình thấy đó, đó ngày ngày khó qua, ngày ngày qua mình thấy cái chuyện gì rồi nó cũng qua, tại cái thời gian nó vẫn trôi mà, một ngày 24 tiếng nó vẫn chạy mà, bài học nó vẫn luân chuyển mà, thành ra đâu có cái gì tồn tại, cái gì nó cũng phải qua. Bây giờ có gặp khó khăn mấy tới ngày nó hết rồi nó cũng phải qua, cảm thức mỗi mỗi cũng về không. Thành ra mình thấy rõ một cái người đi ra rồi với một cái người còn bị giam là hai cái nó khác nhau rồi đó. Bây giờ mình nhắc tới cái về không thì mình cũng hiểu vậy ha, nhưng mà khi mà bài học nó tới đụng chuyện đó, coi mình có không thiệt không, không thiệt là mình thanh tịnh rồi. Ở trong này nó cũng hiểu à, chúng sanh ở trong này nó cũng đồng thức như mình à, thành ra nó không có quậy mình. Còn nhiều khi phần hồn hiểu nhưng mà chúng sanh nó chưa hiểu, thành ra khi mà đụng chuyện là tụi nó cũng nháo nhào ở trong này, tại nó không hiểu, mình chưa có điêu luyện cho nó đúng mức để cho nó đồng thức như mình, thành ra nó không hiểu thì nó sẽ làm cho mình loạn theo nó luôn, nó không thấy không, nó thấy có rõ ràng. Từ quan của chân tâm mới bộc khởi đó, thì lúc đó là có từ quan của chân tâm là có hào quang rồi đó. Từ quan của chân tâm là ở trên bộ đầu, mà ở chỗ đó mà nó có từ quan là nó có hào quang rồi, ý lực thanh nhẹ, cái ý mình nhẹ lắm, không có bị cái gì nặng trược lôi cuốn nữa. Cảm thức đạo mùi càng ngày càng lớn rộng, ổn định thì không còn dính dấp tới tiền tài danh vọng nữa, thì lúc đó mình đâu có bị tiền tài danh vọng mà nó lôi cuốn mình nữa, đời nó hết hút mình nổi rồi. Bây giờ tiền nó có mạnh cách mấy, danh vọng có mạnh cách mấy cũng hết hút mình nổi rồi, mình thoát ra rồi mà, thoát ra khỏi cái sức hút của hồng trần rồi. Nghe không? Trược khí và sự mê lầm không có cơ hội phá vỡ chân tâm, nghe không? Cái trược khí mà nó đang bao bao xung quanh mình đó, và cái sự mê lầm nó không còn có cái cơ hội phá vỡ cái chân tâm của mình, nó sáng suốt đến vậy đó, thành ra không có còn bị mê lầm nữa. Bây giờ mình còn bị mê lầm là mình làm những chuyện ngoại cảnh không cần thiết là mình bị mê lầm á. Trược khí là cái sự động loạn ở bên ngoài luôn luôn nó sẵn, luôn luôn nó theo mình, phá vỡ cái chân tâm mình, phá vỡ cái chân tâm thanh tịnh của mình, lúc đó mình mất đi cái sự thanh tịnh rồi. một lòng một dạ khai thác chân lý của chính mình, liên hệ với trời Phật và vui trong thanh tịnh. À, cái này nó khác, là nó tìm về cái vui trong thanh tịnh, không phải vui trong ngoại cảnh nha, rầm 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 á rồi hết. Cái này vui trong thanh tịnh, mình thanh tịnh đó là mình vui hoài hoài, mình trì tâm thanh tịnh đó là lúc nào mình cũng vui đó. Thanh tịnh nó đâu có cái gì làm cho mình động loạn buồn buồn rầu nữa, lúc đó mình mới sống trong tự nhiên và hồn nhiên, cái đó mới thật sự đó. Cái đó là cái định nghĩa của cái ý chân hành đó. Ý lực giải tỏa mọi sự nan giải của chân tâm, không bị sự lôi cuốn của hồng trần nữa. Sát thân thanh nhẹ, lúc nào cũng vô tư, nền tảng từ bi sống dậy, nuôi dưỡng sự thương yêu và tận độ. Đó, đi tới ông Phật à. Mưu sự do trời cao tận độ, bình tâm thanh tịnh trí chân hành. Lúc đó mình hành bằng cái ý, bằng cái trí của mình biết cái hiểu rõ cái định luật của trời rồi đó, chỉ hành bằng cái ý thôi, không có cái sự gì mà nó dao động cho mình đó. Nguyên nguyên thanh tịnh mới chân hành, mình trở về thanh tịnh đó, thì lúc đó mình mới thật sự là chân hành đó. Minh tâm kiến tánh mới chân hành. Đó, mình đi tới cái đó là đi tới trở về với cái vị trí của một vị Phật. Quy nguyên diền mối mới chân hành. Làm sao mà đi trở về nguồn cội á, cái đó mới kêu là chân hành, cái đó là cao rồi ha. Rồi, bữa nay mình ôn lại một lần chân hành nữa, mà cái này tôi nghĩ chắc cũng phải ôn đi ôn lại nhiều lần nó mới thấm, mà bữa nay là thấm nhiều hơn chút rồi đó. Bữa nay mình cũng bằng đạo cũng đã đóng góp và cũng gom được một mớ rồi đó, để kỳ sau nữa mình làm chuyện vài lần vậy, ông thầy cũng cho trở lại vài lần vậy là mình nhớ hết à. Tại cái này cũng là một trong những đề tài mà ông thầy cũng trở đi trở lại hoài, chân hành. Còn hành chơi chơi á, thì khỏi, không có tính, phải không? Chân hành mới tính. Rồi, vượt cõi âm u tự giải phiền. Cõi nào là cõi âm u? Tại sao là âm u? Tại sao kia là cõi âm u?
Mà Thanh có ý kiến anh bảo
Cõi
thì
nào?
cõi âm u là mình còn mê mờ, là chưa có sáng suốt á, và chạy lúc nào cũng chạy theo cái tình tiền duyên nghiệp nó cuốn hút mình, thành ra đi càng càng đi sâu vô á, là cái tình tiền duyên nghiệp thì càng làm cho mình u ám mê mờ, không có sáng suốt. Cho nên á là mình đi vào pháp, mình tu hành để mình á là vượt được cái cõi âm u, nghĩa là càng
Rất là
ngày
đúng.
mình càng hành pháp được sáng suốt thì mình vượt khỏi cái cảnh âm u, là cái cảnh tối tăm ngu muội.
Làm sao giữ được?
Thì mình nhờ mình tu hành, mình hành pháp anh, mà anh bảo
Hành pháp
rồi
thôi, đâu có
là
hành pháp đâu có đủ.
rồi không phải chỉ hành pháp mà mình niệm Phật rồi là lập hạnh, để rồi là mình lúc nào mình cũng quay vô trong để mình lo mình sửa cái thói tật xấu của mình, để dần dần là mình thấy được cái thói tật xấu mình sửa thì cái tâm mình càng ngày càng sáng ra.
Âm u là cái gì đó? Giờ chị nói tôi nghe cái âm u là cái gì? Cái gì âm
Cái
u?
âm mưu là cái tối tâm của mình á anh bảo.
Tối tăm ở đâu ra?
Tối tâm theo theo Mười Thanh nghĩ thì tối tâm á là mình nhiều đời nhiều kiếp á mình đã không có lo tu sửa, mà chỉ lo là mình,
Hãy nói trên
nghĩa là
đầu.
mình không tu.
Thầy nói trên đầu mình có gì? Thầy nói trên đầu mình có gì?
Mây đen.
À, có đám mây đen. Âm mưu là nó không có ánh sáng chiếu vô được nên mới kêu là âm mưu. Nên khi mà mình ở chỗ âm mưu là cái chỗ đó ánh sáng mặt trời nó vô cũng không được nữa. Người ta mới gọi cái chỗ đó là chỗ âm mưu. Mà tại sao mặt trời chiếu vô không được? Tại nó đóng. Một là đóng cửa, hai là bị mây mù, Chị có thấy ở bầu trời không? Ở dưới tầng thấp á, nhiều khi có mây đen phải không? Nhưng mà máy bay mà nó khi mà nó bay á, nó vượt khỏi cái tầng mây á, là lên trên nó lúc nào nó cũng sáng, tại hết mây rồi. Thành ra đi máy bay nhiều khi mình thấy trời dưới này xấu lắm, nó đen thui à. Nhưng mà khi máy bay mà nó vượt khỏi cái đám mây đen, nó bay lên trên rồi, trời sáng trưng, lúc nào cũng sáng, không có còn mây nữa. Thì mình cũng vậy á, mình ở cái tầng dưới thấp động loạn này, cái sự ô trược nó bám vô, nó bám vô cái tâm hồn của mình, cái sự mê loạn nó dẫn dắt mình, rồi cái sự trần trược nó luôn luôn sẵn sàng nó xâm lấn mình, rồi ở bên trong này nó cũng hợp tác sẵn sàng phỉnh phờ mình, cho mình đi vô con đường tâm tối nặng trược, nó kéo xuống á, cõi âm á, thì lúc nào nó cũng âm u à, kéo xuống cái cõi âm á, là lúc nào cũng âm u, thì cái trong cái bản thể của mình mà khi mà nó lôi xuống dưới phần hạ thừa thì lúc nào cũng âm u, chứ làm sao mà sáng được. Sáng là chỉ có trung tim bộ đầu, rồi lúc đó là mới tiếp thu được cái ánh sáng của bên trên, thì lúc đó mới có thể sáng suốt thôi. Còn mình còn ở dưới là lúc nào cũng âm u hết á, không có bao giờ sáng được hết á. Thành ra mới kêu mình làm gì, kêu mình làm cái gì, kêu mình đi đâu, kêu mình hướng thượng. Hướng thượng thì cái chỗ đó nó mới có ánh sáng, hướng về chân tâm của mình đó, chỗ đó mới có ánh sáng. Mà hướng, muốn hướng về chân tâm phải làm sao, cách nào để giúp cho mình hướng về hướng thượng chứ. Cái chữ này cũng học rồi đó,
là mình phải niệm Phật
là mình
mình mới hướng thượng.
phải niệm Phật liên tục đó, thì cái luồng điển mình nó mới gom lại và nó mới đưa lên đó được, chứ không có cách nào á. Tại cái sức hút của phàm trần nó cũng mạnh lắm, chứ đâu phải mình muốn đi rồi đi đâu, nó phải muốn lên đó là lên, lên nó kéo một cái xuống, nó tuột xuống liền á, trần tâm nó kéo một cái là đi xuống liền á, chứ đâu có phải lên đó ở được. Nếu mình ở đó là mình tiếp thu cái ánh sáng là đâu còn âm u nữa, thấy không? Ở trong này á, là nó sống ở trong cái bản thể này là tối tăm âm u, vượt cõi âm u tự giải phiền. Thì khi mà mình âm u á, cái phiền não nó tới á, mình không có giải nó được, mà mình không có đủ cái sự sáng suốt để phân ra cái chuyện nó là như thế nào, cái luật nó là như thế nào, và cái sự diễn tiến đó nó như thế nào. Con người ta tại sao phiền? Tại khi mình có chuyện á, mình không biết cái gốc gác của cái chuyện này như thế nào, và nó sẽ diễn biến như thế nào, và cái trong cái thời gian nào mình không biết, cái đó nó làm cho mình phiền lo. Khi mà có chuyện gì tới mình không biết nó sẽ giải quyết ra sao, không biết cái chuyện này sẽ tháo gỡ như sao. Tại cái nhiều chuyện đâu phải là nó do cái mình quyết định được, có nhiều cái là không phải là do mình quyết định, mình chỉ quyết định một phần thôi, theo cái hướng nào thôi. Sự tháo gỡ thì cần ông trời. Nên lúc đó mình lo, mình phiền lắm. Mà cái cách của mình đó, thì lúc đó mình phải mượn pháp, mình phải làm pháp luân, rồi mình phải niệm Phật cho nó giải ra những cái trược điển mà nó bám vô trong cái đầu của đó. Giải nó ra tiết rồi, rồi mình thanh tịnh đó, thì để về trên làm việc. Cái chuyện gì tới ngày, tới đúng ngày đúng giờ nó phải giải á, thì nó phải giải. Cái phần phước mình tới đâu á thì ông trời ông sẽ giải tới đó, theo cái chuyện đó. Mình không có gì phải lo, mình muốn lo lo cũng được. Tại nhiều cái chuyện mà rắc rối nó tới á, không phải là mình tự giải hết đâu, ông trời ông giúp mình một phần. Mà nhiều cái cách giải của ông mình cũng không hiểu nổi, xong rồi mình mới hiểu. Mình tự giải phiền là chỉ còn có cách là mượn pháp thôi. Trong những cái lúc mà khó khăn như vậy, mình chỉ có mượn pháp để cho giữ cái tâm thanh tịnh, thì cái sự hóa giải nó sẽ tốt đẹp hơn. Vượt cõi âm mưu, mình vọt vượt cái cõi mà tâm tối động loạn, kêu là âm mưu. Cái cõi âm mà lúc nào nó cũng động loạn và tâm tối mê loạn, không còn quy hội tiếng là sao? Tại sao nói là mê loạn? Kể thử dài cái mê
Thì
loạn nghe. Hả?
Dạ, xin đóng góp câu này. Dạ, bây giờ câu này mê loạn không còn quy hậu tiếng. Thì theo em nghĩ chứ mê loạn này, mê là mình mê lòng, loạn là mình loạn động. Mà ở đời này thì rõ ràng mình xuống đây là mình mê không. Mình mê tưởng là thật, đến đâu cái xác này mình cũng cho là thật nữa. Nhưng mà thật sự là có đồ giả không à, cái gì sờ nắm thấy lấy được là cái giả. À, mà mình từ cái chỗ mê đó cho nên mình mới bị loạn, mình mới bị động. Cho nên nó bây giờ là mình giải tỏa những, cũng như câu trên, câu thứ nhất là mình trì tâm tu hành, trì tâm tu luyện rồi để mình vượt khỏi cái âm u đó, mình có cái sự quân bình sáng suốt thanh tịnh rồi thì mình mới thấy cái mê này, thấy cái mê loạn này thì mình mới giải được cái mê loạn này, mình mới thoát khỏi được cái mê loạn này thì mình lo mình tu sửa thì mình quy trở về. Quy đi quy đâu? Đầu tiên là trong bản thể mình khai mở được hết, đầu tiên là mình quy về cái chân tâm của bộ đầu, thì từ chỗ đó mình tu tiếp mình mới quy hậu tiến là trở về trên. Em nghĩ là vậy, anh xin hết.
Mê là mình thấy ở thế gian này mình mê là tại vì nó giả mà mình tưởng thiệt, nó nói giả mà mình tưởng thiệt đó, đó là mình mê, mình không có tỉnh. Mình tỉnh là mình thấy nó giả, mình mê mình không thấy nó giả, nó còn lôi cuốn mình đi được mà, nó còn hút mình đi được mà, nó còn bắt mình đi theo nó được, là mình bị mê. Khi mà cái gì mà nó giả tạm mà nó vẫn còn thu hút mình được là mình bị mê. Nên mình bị mê hoặc là cái tâm mình nó bị nó lôi cuốn đi, nó dắt mình đi đâu mình đi theo đó, mình thích, mình mê cái đó, mình thích cái đó, thì cái đó là nó chỉ loạn thôi, nó không có trật tự, không có trở về cái trật tự thanh nhẹ thì nó loạn, chạy theo cái ngoại cảnh động loạn thì lúc đó là mình mê loạn. Mà khi mình giải được rồi đó, mình vượt cái cõi âm mưu á thì con người nó tỉnh rồi, nó không còn mê loạn nữa. Cái gì nó khai thông, nó sáng rồi đó, thì tự nhiên nó không còn mê loạn, nó dòm cái gì nó thấy rõ ràng, không có gì mờ ảo nữa, thì giả là giả, thiệt là thiệt, chứ không còn bị mê loạn lẫn lộn, lẫn lộn không có còn, lẫn lộn không có còn loạn nữa, thấy đâu ra đó, cái chuyện nào của cái giới nào nó ra cái giới đó đàng hoàng, thì mê loạn mình không còn nữa, là người tỉnh rồi, thức rồi, mới không có mê loạn nữa. Quy hội tiếng là quy nhất, hội được tất cả, trước hết là hội được tất cả những cái luồng điển của mình lại, thanh điển của mình quy hội được rồi, chúng sanh vạn linh trong này cũng quy nhất với mình, gom hết lại rồi mới tiến được, chứ một mình tiến không được. Phần hồn vừa tiến lên là bị dưới này nó lôi kéo xuống rồi, phần hồn muốn niệm Phật ở dưới này nó đưa ra ngoài, nó đưa cái tư tưởng mình bị tạp niệm, nó dắt nghĩ tới chuyện này chuyện kia chuyện nọ, là không có quy hội, không có quy hội làm sao mà tiến được. Nguyên một khối, nguyên một cái quốc gia mà không có quy hội làm sao mà tiến được. Điển thanh tự thức giải phân liền, điển thanh tự thức giải phân liền, câu này muốn nói gì?
Dạ, em xin đóng góp câu này luôn.
Dạ.
Em điển thanh tự thức giải phân liền, thì theo em hiểu á, điển thanh tự thức tất nhiên hầu nào giờ á, mình á, còn mê loạn còn trần trược, cho nên trong cái quá trình mình trì tâm tu luyện á, mình á, có được cái sự thanh tịnh, sự sáng suốt, thì cái điển trược nó càng ngày càng bớt đi, thì cái điển thanh nó càng ngày càng quy hậu trở lại, càng ngày càng phát triển cái điển thanh. Thì càng ngày cái thanh mình có rồi, cái sự sáng suốt mình có, sự sanh nhẹ mình có, thì cái phần tâm thức mình càng ngày càng sáng suốt, càng cởi mở. Thì mà càng giải phân liền, đây giải là giải những cái ưu phiền, phiền muộn sái quấy, giải những cái sự kích động phản động, đây mình phân ra, mình biết cái nào thanh cái nào trược thì mình giải liền, mình phân liền. Gặp cái nghịch cảnh tới mình biết được, mình hiểu, mình giải phân liền, giải liền theo cái, những cái trường hợp mà xảy đến. Thế em nghĩ là vậy, xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì cũng đúng vậy đó. Thì khi mà mình đã giải được hết cái phần trược của mình đó, thì nó còn lưu lại cái thanh. Khi mà cái thanh mà còn lại cái thanh không á, còn mình chỉ còn giữ lại cái thanh điển không á, thì lúc đó con người nó sáng rồi, nó bừng sáng rồi, thì tự nhiên nó tự thức. Khi nó khai mở hết rồi, như là khi mà con người ta mà khi mà nói chữ thức á, là ngũ tạng đã khai mở rồi, là bên trong này nó khai mở, là không còn trược nữa. Thì điển thanh tự thức, nhờ cái điển thanh á mình tự thức, mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình thấy rõ cái hồi tới giờ mình làm mấy cái chuyện sai mà mình không thấy, mà bây giờ mình tự thức là mình thấy mấy chuyện này đó tôi mê nè, tôi chạy theo nó nè, bây giờ tôi không chạy nữa, tôi thức rồi, mình tự thức rồi, cái chuyện làm của mình hồi đó giờ sai mà mình không hay, bây giờ mình thấy rồi, nhờ cái điển thanh nó giúp cho mình thức thì mình mới giải phân liền, giải ra, thành ra cái bài toán nào nó cũng cần giải, một cái nghịch cảnh nào nó tới nó cũng phải cần giải, mà muốn cần giải thì cũng như học trò mà vô lớp học ông thầy cũng vậy cái toán này nó theo định luật này, cái này nó theo định luật này, nhưng mà khi ra bài á thì mình phải gom lại hết coi đó giờ mình học những cái gì, những cái định luật nào mình đã học rồi, những cái quy luật nào và như thế nào thì mình mới đem vô mình áp dụng, mình gom lại á, thì mình mới dùng cái lý trí của mình để giải cái bài toán này. Ví dụ giờ mình nói ví dụ cho nó dễ hiểu, bây giờ mình có một cái trở ngại, ví dụ trong công chuyện làm ăn của mình đi, mình đi làm tới đó ngày đó tháng đó nó gặp sanh khắc, nó không có xuôi buồm thuận gió nữa, thì lúc mình gặp trở ngại thì bây giờ mình phải theo cái gì để mình giải cho mình đừng bị động loạn, chủ không đuổi mình, bây giờ mình phải làm sao để cho mình đừng có động loạn, mình phải lấy những cái nguyên lý gì ra để cho mình phân và giải cái chuyện này. Thì mình thấy ở thế gian đó, nó có những cái định luật mà mình đã học rồi á, thứ nhất là trong ngũ hành đó, nó có sanh có khắc, nó có hên có xui, mình chưa vượt khỏi ngũ hành mà, thành ra mình có chịu những cái định luật đó. Rồi nó có cái định luật của cái duyên, còn duyên á thì nó còn mọi sự nó trôi chảy, khi mà hết duyên á là nó phải rã, nhưng mà hết duyên này á nó sẽ có cái duyên khác, thành ra giúp cho mình trở về với cái sự thanh tịnh. Khi mà mình phân giải được vậy á thì mình nói mọi việc đều do ông trời sắp đặt, thì mình phải giữ cái tâm thanh tịnh thì ông mới chuyển cho mình được, thì nó hết duyên này nó có cái duyên khác, thấy không, ông trời không có bao giờ bỏ mình đâu, thiên sanh nhân gì, thiên sanh
Dạ, nhân vô lậu.
địa sanh thảo,
À, thảo vô căn.
thì ông trời ông sanh ra con người ai cũng có sắp đặt hết trơn rồi, có cuộc sống cho mình hết trơn, tùy theo cái nhân quả của mình, tùy theo cái phước đức của mình thì ông trời cũng sắp đặt rồi. Thì trong cái những cái giai đoạn mà khó khăn vậy á, mình phải làm sao giữ được cái sự thanh tịnh, chứ không có bắt mình làm cái gì quá lố đâu, mình ngồi yên á để cho nó qua, ngày ngày khó qua rồi ngày ngày nó sẽ qua, cái chuyện gì đến đó rồi nó sẽ qua, một cái cơn bão nó tới á, rồi nó cũng phải trôi qua, chứ nó không phải bão hoài suốt cuộc đời của mình đâu. Nhưng mà ăn thua lúc đó là mình phải gồng mình, nên là chỉ có niệm Phật trốn ở trong cái thanh tịnh, quy y Phật pháp trốn trong cái sự thanh tịnh đó, thì mình chờ cơn bão nó qua. Ai cũng có, trên đời người ai cũng có những cái khó khăn đó chứ không có, nhưng mà mình biết phân giải, mình có đủ sáng suốt để mình phân giải thì mình qua nó dễ hơn, mình không có bị bấn loạn. Còn nếu không mà mình bị bấn loạn lắm, mà ông trời ông điêu luyện mình đó, qua cơn này được thì qua cơn sau nó tới, cơn này mình qua được thì cơn sau nó qua cũng dễ thôi, tại mình đã qua rồi, mình đã nếm rồi, mình đã hiểu rồi và mình đã phân giải rồi, thì tự nhiên cái cơn, mấy cái cơn khác nó qua cũng càng khó hơn. Cũng như học trò đi học phải thi, thi thì bài càng ngày nó càng khó, mà khó mình giải riết, mấy người mà người ta học cao người ta không có sợ nữa, người ta thấy bài nào người ta cũng giải được, người ta không sợ, còn ở dưới mình sợ, học mấy lớp thấp ở dưới mình sợ lắm. Nhưng mà khi mình lên cao rồi mình giải được bài, giải được hai bài, mấy bài khác nó tới mình cũng giải thôi. Thành ra đi tí đó mới điêu luyện cái dũng chí cho mình, để mình còn nhiều chuyện phải phân giải, trên đường trở về nguồn cội nó cũng còn nhiều bài để cho mình phân giải. Phân giải liền là có người sáng suốt á, là đưa tới là phân giải liền, thấy liền, hiểu liền, phân giải liền, cũng như có trực giác rồi đó, đụng tới là giải liền, không có cần suy nghĩ. Mà cái người mà không có đủ trực giác á thì khi mà đưa tới là suy nghĩ nát óc mới giải được cái bài toán này, mệt lắm. Nên nói chung là phải có cái sự sáng suốt cũng như trực giác, bất cứ cái gì thế là mình thấy có giải pháp rồi, đâu có sợ nữa, phân giải liền tức khắc mà. Rồi trì tâm cũng là một đề tài không có đơn giản. Hỏi câu thứ nhất chị Dung đọc đi ha.
Dạ, để em mở mic đọc. Câu thứ nhất, niệm Phật làm sao giúp được thần kinh thanh tịnh? Đáp, thưa niệm Phật bằng ý, tức là kho lưỡi đụng nướu răng trên, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì luồng điển trong nội tâm sẽ hội tụ, nước miếng tuôn chảy đều, chứng minh chấn động trong nội tâm, chuyển chạy một vòng trong nội thức, lâu ngày nước miếng sẽ thay đổi ngọt, tâm trí nhẹ nhàng, thích thiền thay vì động loạn, thần kinh sẽ ổn định, tự cảm thức cuộc sống là tạm, chỉ có lo hành triển thì mới thành một tập quán tốt, toàn thân cảm thức được nguyên lý của trời đất là một, tự hiểu nguyên điển của trời đất lúc nào cũng sống động và xây dựng trong thực hành, kệ tự mình thức giác trở về không, nguyên lý Nam Mô chuyển một vòng, có không không đồng giải quyết, trí tâm sáng suốt chẳng cầu mong.
Đó. Niệm Phật làm sao giúp được thần kinh thanh thì niệm Phật bằng ý, mình nhờ co lưỡi răng kề răng á, mà phải nhớ co lưỡi nha, nhiều khi mình quên co lưỡi dễ bị quên lắm, là mọi cái lưỡi nó rớt xuống à, mình không có co lưỡi, mà nếu mà mình không có co lưỡi á, thì nước miếng nó không có tuôn chảy đều được, luồng điển nó không có chạy đều ở trong cơ tạng của mình được. Nước miếng là nó chuyển chạy đều á, là cái luồng điển nó chạy đều trong cơ tạng mình, mà mình quên co lưỡi á, thì lúc đầu mình co, mình sau đó mình không có co nữa thì nước miếng nó không có chạy đều. Chứng minh chấn động trong nội tâm, chuyển chạy một vòng trong nội thức nên là cái điển nó chạy tròn ở bên trong, lâu ngày nước miếng sẽ thay đổi ngọt, là khi mà nó, cái luồng điển nó được thanh lọc rồi á, thì cái nước miếng mình cái nó mới ngọt, lúc đó con người tâm trí mình nó nhẹ nhàng lắm, mà mình không có bị thu hút bởi ngoại cảnh nữa, mình chỉ thích ngồi thiền thôi, hay gì động loạn, mình biết đi ra ngoài là động loạn, cho nên mình không có thích đi đâu nhiều quá, chỉ thích ngồi ở nhà ngồi thiền vậy thôi, thích rảnh thì vô ngồi thiền đó, là lúc đó nó đã quay về bên trong rồi, nó có cái sự thanh lọc rồi nó mới quay về bên trong được. Còn cái chưa có sự thanh lọc á là mình bị dẫn, bị nó sự lôi cuốn, là mình nghe cái gì vui là mình cái tham gia, thành ra mình sẽ bị động loạn hoài. Còn cái người mà người ta được thanh nhẹ rồi đó, ta muốn vun bồi cái tiếp tục cái sự thanh nhẹ đó, thành ra thời thời giờ rảnh đó, họ thích ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật, hay gì bị động loạn, hay là thích nghiên cứu về đạo pháp, tài liệu thầy nói quá nhiều nhưng đầy đủ hết, không có thiếu gì hết, nhưng mà chỉ chờ mình bỏ công bỏ thời giờ ra để học và tiến thôi. Thì lúc đó cái thần kinh mình nó đâu có bị cái sự bên ngoài mà nó làm cho dao động nữa, thần kinh nó sẽ ổn định. Khi mà mình thích niệm Phật, thích thiền á, là thần kinh nó phải ổn định, không có rước cái sự trần trược nữa. Cảm thức cuộc sống là tạm, mình biết cuộc sống này là tạm, mà mình tại sao mình chạy theo cái sự động loạn, vui chơi tạm bợ ở đời hoài vậy? Mình không thức tâm. Thì cái đó là cái tùy theo cái thức của phần hồn của mình để lèo lái cái con thuyền này nó trở về bến giác nhé. Nếu mà ông lái đò, ông lái thuyền, ông không có sáng suốt thì ông sẽ lái cho cái này nó vô chỗ sóng gió, càng ngày càng sóng gió thêm. Còn nếu mà ông sáng suốt thì ông quay về cái hướng nào mà cái biển lặng. Chỉ lo hành triển trở thành một tập quán tốt. Lúc đó mình hành thì lâu ngày cái gì nó cũng là một cái tập quán, một cái thói quen. Mà khi mà mình đã tập cho mình có một cái thói quen tốt để thay thế những cái động loạn tâm tối mà cái thói quen xấu á, thì con người nó càng ngày càng tiến thanh nhẹ. Khi mà nó tạo được một cái tập quán tốt là tự động nó làm cho nó tốt thôi, thành ra mình không cần cố gắng nhiều. Cũng như giờ mình bắt nó mỗi ngày là ba cử, là ba cử thì nó không có thương lượng nữa, nó không có tìm cách mà để thương lượng, nó thành một cái tập quán rồi. Cũng như sáng dậy trước khi ăn sáng là phải phải soi hồn, phải thở, phải làm thể dục gì đó, rồi trưa trước khi ăn cơm phải làm, là nó biết là tới đó là phải làm cái đó mới được cái kia, thành ra muốn ăn thì phải làm, thì làm trước mấy cái đó thì đương nhiên nó thành cái tập quán, là khi mà tập quán thì là nó không có tìm cách để mà thương lượng, để hủy bỏ hay là để dời nữa, thành ra cái gì cũng phải làm cho nó thành một cái tập quán, mà tập quán tốt, bỏ cái tập quán xấu được mà thay thế bằng cái tập quán tốt. Tự cảm thức cuộc sống là tạm, chỉ lo hành triển trở thành một tập quán tốt, chỉ lo hành triển thôi. Toàn thân cảm thức được nguyên lý của trời đất là một, tự hiểu nguyên điển của trời đất lúc nào cũng sống động và xây dựng trong thực hành. Tự mình thức giác trở về không, nguyên lý Nam Mô chuyển một vòng, có không không đồng giải quyết, trí tâm sáng suốt chẳng cầu mong. Thì mình thức giác rồi, mình thấy mọi sự trên đời là không, thì trước sau nó cũng phải trở về không. Thành ra cái chuyện gì nó đến á, thì mình cũng đem nó trở về không á, là mình đi nhanh hơn. Mình biết trước sau nó cũng về không, mà mình cho nó về không sớm hơn, là mình phải dùng hết những cái sự hiểu biết của mình về đạo, những cái nguyên lý của mình hiểu á, để giúp cho, hỗ trợ cho phần ở dưới này một phần, truyền giải cho nó hiểu, để cho nó không có quậy mình nữa. Nguyên lý Nam Mô chuyển một vòng, mình dùng cái nguyên lý Nam Mô mình niệm niệm đều á, thì cái luồng điển nó chạy một vòng, có không không đồng giải quyết. Thì ở thế gian thì mình đang học trong cái bài có không không, có đó mất đó, có đó mất đó, mà nó cứ liên tục như vậy, có lúc được có lúc không, có lúc hên lúc xui, lúc có lúc mất, nhưng mà mình không có chạy theo nó nữa, có cũng được mà không có cũng không sao, thành ra đồng giải quyết, thì lúc đó mình mới giải quyết được cái bài toán của ông trời ông ra thế gian là có không không, mà rốt cuộc là tất cả đều phải trở về không. Thì mình nhớ cái bài toán đó thì mình sẽ ráng giải để cho nó dở về không, để cho cái tâm mình nó đừng có bị động loạn trong lúc mà mình bị trong cái có không không. Có thì mình vui cũng là động, mà không có mình mất đi mình cũng buồn cũng là động, hai cái nó đều động hết, không có cái nào mà không động hết á. Mình tưởng là lúc mình vui là mình nhẹ, mình không động sao? Mình vui bên ngoài là mình vẫn còn động, chỉ có vui trong thanh tịnh là mới không động thôi, chứ bất cứ cái vui gì mà mình thấy ở ngoài là cũng là động thôi. Có cái đó là có vui động, mà không mất đi rồi không còn nữa cũng động, thành ra mình không có theo chạy theo cái có không không nữa. Trí tâm sáng suốt chẳng cầu mong, trí mình sáng suốt rồi đâu cầu mong gì, đâu có muốn có nữa đâu mà cầu mong, mà đâu có sợ mất nữa đâu mà cầu mong cho nó có hoài với mình.
Rồi câu số 2. Đầu người tròn, điển có tròn không? Đáp: Thưa, sự tròn trịa là căn bản không dư không thiếu. 36 ngôi sao thiên cương lúc nào cũng quang chiếu, liên hệ với tâm thân của người thực hành pháp lý vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp. Càng thực hành, óc càng sáng, trong thanh tịnh, tự cảm thức bộ đầu lúc nào cũng tròn và thanh tịnh, không biết đến sự lo âu là gì, sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Kệ tâm lành dứt khoát sống an yên, chẳng có lôi thôi chẳng có phiền, duyên đạo tình trời trong dứt khoát, bình tâm tu luyện chẳng lo phiền.
À, cái sự tròn tròn trịa là căn bản không dư không thiếu, cái đó là cũng như chân lý vậy đó, không dư không thiếu, lúc nào cũng tròn trịa, thành ra khi mà mình nói tới chân lý là lúc nào cũng tròn trịa, cái hào quang nó cũng tròn trịa, rồi cái mặt người tu thiền mà pháp tướng nó cũng tròn trịa, thành ra cái sự tròn đó là chứng minh là nó đều mà nó không dư không thiếu, nó tượng trưng cho cái chân lý và tượng trưng cho cái sự thanh nhẹ. 36 ngôi sao thiên cương lúc nào cũng quang chiếu, liên hệ với tâm thân của người thực hành pháp lý vô vi, hoặc quyền bí Phật pháp. Càng thực hành, óc càng sáng, trong thanh tịnh, tự cảm thức bộ đầu lúc nào cũng tròn và thanh tịnh, không biết đến sự lo âu gì cả, là cái người mà đã tạo được cái hào quang xung quanh bộ đầu của mình rồi đó, thì không có biết cái sự lo âu nữa. cảm thấy lúc nào cái đầu mình nó cũng tròn và thanh tịnh, là có cái hào quang nó bao xung quanh, không có cái sự lo âu gì mà xâm nhập được. Lúc đó sống trong tự nhiên và hồn nhiên, là như ông Phật vậy đó. Tâm lành dứt khoát sống an yên, chẳng có lôi thôi, chẳng có phiền, không có còn cái chuyện phiền muộn ở thế gian. Có cũng được, không có cũng được, không sao. Duyên đạo tình đời trong dứt khoát, bình tâm tu luyện, chẳng lo phiền, không còn lo gì, chuyện gì cũng có trời đất lo. Mình trở về với sự thanh tịnh của mình thì mới thật sự là an yên. Tiếp.
Câu số 3. Tại sao trên mặt đất có rất nhiều người khùng? Đáp: Thưa, khi giáng lâm xuống thể xác trần trượt trên mặt đất, phải sống theo chiều hướng loạn động của thể xác. Từ tâm lẫn thân đều phải chịu luật nhân quả từ nhiều kiếp. Tùy theo duyên nghiệp mà tiến hóa, phần hồn phải chịu mọi sự kích động và phẫn động ở xung quanh. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, học nhịn nhục để tiến hóa. Trong kỳ cuối này của cuộc đời, còn không còn lại không chịu tu lại còn tạo thêm nghiệp lực. Phần hồn không tỉnh táo và sẽ tiếp tục trên đường sân si và mê loạn, không có lối thoát cho tâm lẫn thân. Kệ không tu tăng trưởng cù lần, tạo khổ tạo mê khó xét phân. Trí tuệ thông minh đường đạo pháp, tự giam tự hại tự phân lần.
Trên mặt đất này có nhiều người khùng, thì ai xuống thế gian này nhá?
Lỗi bảo kia tăng trưởng là cái gì bảo?
Tăng trưởng là nó gia tăng,
Gia tăng là gì bảo?
lớn lên,
Gia
trưởng là
tăng.
lớn lên, tăng lên.
Tăng lên. Cảm ơn
Đó.
bạn.
Khi mà mình xuống thế gian trần trượt này á, mình phải sống theo cái chiều hướng loạn động của thể xác. Thể xác này nó có tứ quan hướng ngoại, thì tất cả cuộc sống của mình là phải hướng ra ngoài để xoay chuyển cho có cuộc sống. Thành ra mình quen cái sự động loạn ở bên ngoài này, mình thấy cái chuyện đó là bình thường. Sống là phải hướng ngoại, sống là phải đi đây đi đó, sống là phải mở mắt, sống là phải nhìn, phải nghe, phải nói, phải giao cảm với nhau, giao thiệp với nhau, cho nên là cuộc sống thế gian. Thì cái thể xác này thì tâm là mình đã quen như vậy rồi, bây giờ mình tu á là mình đổi chiều từ tâm lẫn thân và chịu định luật nhân quả từ nhiều kiếp, tùy theo duyên nghiệp mà tiến hóa. Thì mình xuống đây là mình mang theo cái định luật nhân quả của nhiều kiếp, cái duyên nghiệp của nhiều kiếp. Mình xuống đây là bài học của mỗi người đều khác nhau hết. Con người ai cũng mắt mũi tai miệng, cũng có tứ quan ngũ tạng, nhưng mà mặt mũi không giống nhau, bài học cũng không giống nhau, hoàn cảnh cũng không có giống nhau. Ông trời cũng đã sắp đặt hết rồi, tùy theo duyên nghiệp của mình mà tiến hóa, cho mình vô cái môi trường nào để mình tiến, bài học của mình khổ như thế nào. Cho nên con người ta bị giam trong ngũ hành là vậy. Và tử vi nè, có ngôi sao này chiếu, ngôi sao kia chiếu, phần hồn phải chịu mọi sự kích động và phản động ở xung quanh. Xuống đây mà ai mà nói là tôi không có kích động và phản động đâu, từ bên trong cho đến bên ngoài lúc nào cũng có sự kích động hết, phản động hết. Bên trong thì nó cũng có cái sự động loạn, cái sự mà nó khởi khởi động từ bên trong nó cũng có, mà cái sự kích động bên ngoài cũng có. Khi mà lục căn hồng trần nó nổi loạn á, là cái sự kích động nó từ bên trong. Khi mà cái bản thể mình đau đớn á, bệnh hoạn, là cũng là kích động từ bên trong. Rồi những cái mà nó từ bên ngoài nó áp vô á, là cũng là kích động và phản động từ bên ngoài. Thành ra bên trong bên ngoài đều kích động và phản động mình hết. Mình không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Tại sao thầy nói câu này? Tại nhiều cái nó ngoài khả năng của mình không làm gì hơn được hết á. Thành ra nó bắt buộc mình phải học nhịn nhục trong cái hoàn cảnh đó. Bây giờ cái hoàn cảnh đó, bây giờ mình bị dính cái bệnh đó rồi, cái bệnh là cái bệnh di truyền, sanh vô cái gia đình đó, mình lớn lên mình phải bệnh đó, mình phải chấp nhận chứ mình làm gì vậy, mình đâu có lấy cái bệnh đó ra được, thấy không? Thành ra trong cái nhiều khi nhiều cái hoàn cảnh mình không có làm gì được hết, là mình phải chấp nhận, mà trong lúc chấp nhận á là mình phải học trong cái sự nhịn nhục, là mình không có làm gì hết, mình phải bó tay chịu để học coi coi cái sự chuyển chuyển tiến nó như thế nào, nó có thay đổi gì tốt đẹp hơn không, cho mình có thoát ra được không, trong vòng bao lâu nữa mới thoát, thì cái đó mình không có quyết định được. Thành ra mình cũng phải chờ, cũng phải nhịn nhục để tiến hóa trong kỳ cuối này của cuộc đời còn lại. Thành ra từ đây tới đó mình sẽ còn nhiều thử thách, mình phải chịu thôi, mình không biết cái gì đang chờ mình, nhưng mà bài học ông trời ông đưa tới cũng phải chấp nhận thôi. Không chịu tu lại còn tạo thêm nghiệp lực, nếu mà mình không tu á thì nó sẽ càng ngày nó càng rắc rối thêm, ông càng ngày càng siết thêm, mình tạo thêm nghiệp lực cho chính mình. Phần hồn không tỉnh táo hay là lúc đó bị loạn động, không có bao giờ tỉnh được, không có sáng suốt á, mà lúc mà mình ra đi là mình cần cái sự sáng suốt đó. Phần hồn không tỉnh táo và sẽ tục tiếp tục trên con đường sân si và mê loạn, là bị cái cuộc đời này có không không, sanh tử nó uy hiếp mình, thành ra mình mê loạn, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, muốn có mà muốn còn mà sợ mất đó, mà nhiều đó không là nó cũng là nhồi mình rồi, không có lối thoát cho tâm lẫn thân đó. Thì nếu mà không có lối thoát thì ta dễ trở nên khùng quẫn là vậy, là cũng vì phần hồn thiếu sáng suốt. Không tu tăng trưởng cù lần, nếu mà mình không tu cái sự ngu ngu muội của mình nó càng ngày càng gia tăng, tạo khổ tạo mê khó xét phân, tạo khổ cho mình rồi tạo mê nó càng ngày càng mê thêm, khó xét phân, không biết cái chuyện nào đúng cái chuyện nào sai, chuyện nào tốt chuyện nào xấu cũng không biết nữa, khó xét phân không biết xử làm sao, bên đời cũng hút mình muốn tu, bên cũng muốn tu, bên cũng để đời nó lôi cuốn. Trí tuệ không minh đường đạo pháp, sự sáng suốt của mình không hiểu rõ, không có đủ hiểu, họ hiểu rõ cái đường đạo pháp là như thế nào, tự giam tự hại tự phân lần, thì mình tự giam mình thôi, mình hại mình giam mình khổ để mình học, rồi từ từ mình phân ra tìm đường mà đi, nhưng mà khổ, học trong cái khổ nhiều hơn. Rồi
Câu số 4. Tại sao óc người có thể phát minh được nhiều điều mới lạ? Đáp: Thưa, khối óc của loài người đặc biệt, bao gồm điển quang liên hệ với trời đất, chuyển từ cực động cho tới cực tĩnh. Do đó mà cảm thức được nhiều điều mới lạ, chính mình không biết trước được. Cho nên người tu thiền pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp tự thực hành tới thanh tịnh sẽ được khai sáng lấy chính mình, từ lời nói cho đến hành động lúc nào cũng ngắn gọn và rõ rệt. Nhờ sự thực hành ổn định và sáng suốt, kệ quang minh tự hiểu tự phân minh, nguyên lý óc người nay rõ mình, liên hệ không ngừng trong thức giác, có không không rõ hành trình.
Thì ông trời á, ông cho con người ta có cái khối óc là quan trọng nhất. Tại có cái khối óc mới xây dựng được cái xã hội ngày nay mà chúng ta sống. Mà cái khối óc mình á, là nó có nguyên cái hệ thống thần kinh nó động á, mà nó có điện điển quang nó chạy trong cái bộ đầu của mình á, cũng như trong cái máy điện tính bây giờ mà không có cho điện vô chạy thì cái máy điện tính nó cũng làm gì được. Còn cái bộ óc con người ấy, nó có điện chạy động á, nó chuyển chạy ở trong nó trừ cực tĩnh cho tới cực động, nhưng mà nó có thể bắt được, nó có thể hiểu được, thành ra cái gì mới ấy, nhiều khi tự nhiên nhóe sáng một chút xíu ấy, là nó có cái sáng kiến rồi, nhưng mà cái đó mình không có biết trước được, nhiều khi bị trên chiếu cho mình chút xíu ấy, mình cảm thấy tự nhiên nó nhóe sáng ra là mình thấy phải làm vậy chắc tốt hơn, hiểu
Hay.
không? Thì con người nó cứ khai triển hoài, cho nên người còn ngược lại cái người tu thiền theo pháp lý vô vi, tôi tắt cái mic của chị dùng nha. Cho nên con người tu thiền thực hành mới tới thanh tịnh, phải thực hành tới thanh tịnh được, mình phải đi tới thanh tịnh được, mình mới khai sáng được lấy chính mình, thì lúc đó mà trong trong người mình nó phát sáng rồi đó. Từ lời nói cho đến hành động lúc nào cũng ngắn gọn và rõ rệt. Tại sao cái người mà sáng suốt đó, họ phát biểu đó, rất là ngắn gọn và rõ rệt, tại sao vậy? Tại sao cái người mà sáng suốt á thì họ phát biểu rất là ngắn gọn và rõ rệt?
Tại nó làm cái sentence rồi, không có nói lung tung, có mấy chữ là đủ rồi, vậy nó làm cái gọn lợ, nó hiểu, nó cho cái resume,
Cái
cái sentence liền
là nó đúc kết á,
đúc kết và đạt
nó
đúc
đúc
kết
kết
và merci.
ngắn gọn là nó sắp lại trật tự, là cái đầu óc có trật tự rồi á thì mình gom lại á thì mình sắp theo trật tự á, thì nó rất là ngắn mà rất là dễ hiểu. Còn mà mình mất trật tự á, là mình nói vòng 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 rồi nó cũng không có hiểu rõ. Thành ra cái người mà đi tới cái sáng suốt rồi đó lúc nào cũng ngắn gọn và rõ rệt, nói cái nào ra cái đó, không dư không thiếu, cũng như chân lý vậy đó, không có chạy vòng vòng, là cái điển nó đã gom rồi. Còn cái điển mà chưa gom á, mình nghe nói mình biết liền, nó vòng 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 hoài à, tại vì cái điển nó chưa gom. Còn cái người mà gom điển á, ta nói chút xíu là kết thúc rồi, xong. Nhờ sự thực hành ổn định và sáng suốt nó mới đi tới cái đó, thấy không? Kệ quang minh tự hiểu tự phân minh, quang minh là sáng suốt, tự hiểu ở trong này ta hiểu rõ, tự phân minh là ta phân cái gì nó cũng rõ rệt đó, đã đi ra ngoài rồi. Nguyên lý óc người nay rõ mình, nguyên lý óc người nay rõ mình là mình hiểu hết tất cả những cái gì trong tiểu thiên địa này rồi. Liên hệ không ngừng trong thức giác là liên hệ với bề trên đó, liên hệ với cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ không ngừng trong thức giác, thì lúc nào nó chiếu xuống là mình hiểu, chiếu xuống là mình thấy có không, không có rõ hành trình, thì cuộc hành trình của mình đó là đi trong cái có không không. Thành ra mình phải giữ cái sự thanh tịnh trong lúc có cũng như trong lúc không thì mình mới tiến được. Còn mình ở dưới thấp á, thì mình có thì mình vui, mà không có thì mình buồn. Nên lúc nào có thì mình vui, mà mình mất đi cái hay là cái đó nó xong rồi cái mình buồn, là mình còn học trong cái có không không mà mình chưa có tỉnh. Khi mình tỉnh rồi á, thì cái đó nó
Không.
không có động nữa. Rồi câu số 5.
Câu số 5 hỏi: tại sao mọi người đều hướng tâm về sự tu học giải thoát? Đáp: thưa, phần hồn giáng lâm vào cơ thể động loạn, khó xét hành trình của chính mình, cho nên muốn tiến tới để tự hiểu nguyên lý của trời đất đã hình thành tại mặt đất để làm gì và sẽ đi đâu, ăn năn sám hối, tự tìm lối thoát cho chính mình. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, khó hiểu nguyên lý của trời đất, đâm ra hoang mang và không lối thoát. Kỳ thật là chỉ có thanh tịnh thì sẽ giải quyết tất cả trận đồ loạn động tạm bợ ở cõi phù sanh, tham dâm không tiến, âm dương hợp nhất, trăng rằm sáng soi, thì mọi việc sẽ được bình an. Chỉ có thương yêu và tha thứ là mối đạo chánh của cả càn khôn vũ trụ. Từ bi là phương châm tiến hóa tới vô cùng tận. Kệ, sửa mình tiến hóa tự chuyên cần, khai triển tâm linh tự xét phân, đường đạo đường đời không luyến tiếc, quân bình thanh tịnh tiến cao tầng.
Tại sao mọi người đều hướng tâm về sự tu học giải thoát? Hướng tâm mà hướng tâm về sự tu học để giải thoát. Thành ra con người ta đâu phải chỉ thiền không, mà còn phải hướng tâm về sự tu học giải thoát nữa. Thấy không? Thành ra tu thiền không là mới có một cái phương tiện để quét dọn vậy thôi. Chứ cái mục đích chánh á, của mình á, là phải tu học giải thoát. Tu học để biết đường giải thoát. Cái đó là quan trọng. Bây giờ mình không biết đường á, thì mình cũng lẩn quẩn ở dưới thế gian này hoài, cũng luân hồi nhiều kiếp mà vẫn chưa thức tâm. Thành ra cái sự khác biệt giữa tiên Phật với lại loài người là hai cái khác xa, cái sự hiểu biết và cái tâm trí của họ mở ghê gớm lắm. hiểu được nhiều chuyện, luật đời gì cũng phải học hoài học hoài. Đáp: thưa phần hồn giáng lâm vào cơ thể động loạn, chui vô đây là nó hay động loạn. Tại sao lúc mà phần hồn nhập vô thể xác nó bị động loạn ở chỗ nào vậy? Các bạn có nhớ cái lúc mà phần hồn nó xuống thể xác nó bị gì không? Tôi nhớ thần hồn mà khi mà nó nhập vô thể xác
Phần
nó
hồn
bị
xuống thể xác là bị sức hút hồng trần phải không anh Bảo?
cái gì á, nó bị cái gì rồi nó phải bị một cái gì, thành ra nó động loạn lắm chứ nó không phải vô êm ả như mình tưởng đâu. Có ai biết không? Khi mà phần hồn nó vô tới cái thận này, nó đi từ đỉnh 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 đầu nó xuống tới cái thận nó bị cái gì?
Có phải nó bị da da ở con tim hôn bảo
Đúng, giam tim là sao rồi, nhưng mà khi mà nó xuống tới thận nó bị gì? Nó bị
là
xoáy,
nó phải
nó
nó bị xoáy, nó là nó bị xoáy.
bị xoáy một ngày trời nó mới 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 đi tới tim được 24 tiếng.
Nó bị sấy hả?
Rồi nó xoáy ngay chỗ cái thận á, thành ra nó đâu có vô ngay tim liền được liền đâu, thành ra cũng phải động loạn lắm. Tại bởi vậy thầy nói là phần hồn giáng lâm vào cơ thể động loạn, khó xét hành trình của chính mình. Khi mà vô cái thể xác động loạn này, cho nên tiến tới để tự hiểu nguyên lý của trời đất đã hình thành tại Bắc Đắc để làm gì và sẽ đi đâu, ăn năn sám hối, tự tìm lối thoát cho chính mình. Thì bây giờ mình đã bị vô cái hoàn cảnh này rồi, vô cái thể xác này rồi, là cũng như là mình là một tội hồn mà bị giam rồi. Bây giờ mình đã phải làm sao mình tìm được cái sự sai lầm của mình để mình ăn năn sám hối, thì mình mới tìm lối thoát ra cho chính mình được. Mình bị cái tội của mình đó, cho nên mình thoát không được. Mà khi nào mà mình tìm ra cái tội của mình sửa tội là mình mới thoát được. Thấy không? Là mình làm xong, mình là tội hồn chưa hoàn tất. Luôn luôn nhớ vậy. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất, là tội đầy hết trơn. Tội từ nhiều kiếp chồng chất chưa có giải quyết hết, chưa có sửa được hết. Cho nên khi mà mình sửa được hết đó, mình mới thoát được. Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Câu này cái thầy hay thường dùng đó, là thầy nói chỉ có hai phần thôi. Thầy nói nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ thôi. Còn cái chỗ khác nó nói tới bốn cái là cái gì?
Dạ, Phật pháp năng văn, hữu duyên năng ngộ, bất quốc năng sanh.
Cái tới bốn cái ha. Còn thầy chỉ dùng từ từ thầy dùng cái này thôi. Thầy dùng nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ là nói gom gọn trong cái kiếp này thôi, không có nói tới kia là Phật pháp nhân văn rồi nó đi lên cao rồi, nghe Phật giảng rồi đó là cao rồi, ha. Ở đây là chỉ nói là nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ là khó mà có được cái pháp, cái thân con người lắm. Mình biết là nó khổ cực thiệt, nhưng mà không phải dễ gì có cái thân người trong cái hành trình tiến hóa của một cái tâm linh đó. Khó mà đi tới cái giai đoạn mà có được cái thân người là quý lắm. Nhưng mà mình á, mình sanh ra mình đã vô cái thân người rồi, mình không biết quý nó. Mình thấy cái đó là chuyện bình thường, mình sanh ra làm người thôi, đâu có gì quý. Nhưng mà ông Phật ông nhìn á, là ông thấy cái cuộc hành trình tiến hóa của mình gian nan qua biết bao nhiêu ức niên rồi, bây giờ 7 ức niên rồi, bây giờ mình mới có được cái xác con người, thành ra ông mới nói cái câu là nhân thân nan đắc, không phải dễ mà có được cái xác làm người đâu nha. Nhưng mà mình có rồi mình không biết quý, mình không có biết đó là khó, cho nên mình không có biết quý cái cuộc sống của mình, cho nên ông mới nhắc lại là nhân thân nan đắc. Còn thêm một cái khó nữa là pháp nan ngộ. Pháp nan ngộ là khó mà gặp được một cái pháp mà cái chân pháp như mình đó. Bây giờ các bạn nghĩ thử coi, ở trên cuộc đời này có bao nhiêu người mà nắm được cái pháp để là hóa giải cho mình? Nhiều người ta bị hoàn cảnh khó khăn đâu có gì giúp người ta đâu, đâu có pháp nào mà giúp người ta hóa giải được đâu, đâu có giúp cái pháp nào mà giúp người ta đi nhanh hơn hay là tháo gỡ để cho nó tiến về cái sự thanh nhẹ nhanh hơn đâu. Đâu có bao nhiêu người pháp đang ngộ khó mà gặp được cái pháp này lắm. Chứng minh là mình cũng đã có bỏ công tu, không biết tu sao không thành, nhờ tâm thành sao bề trên kiếp này độ cho mình, cho mình ngộ được cái pháp, chứ không phải dễ gặp đâu nha. Nhiều người gặp rồi cũng không có bắt được, hay là nhiều người bắt rồi cũng không có giữ được, thấy không? Thành ra nói vậy để cho mình biết là mình có cái xác người là quý rồi, cộng thêm cái pháp là quý lắm, là phải ôm lấy nó, không có bao giờ bỏ nó. Ôm là phải quay về lo cho cái thân xác này, không có hủy hoại nó nữa, không có xài phí nó nữa, và tận dụng cái pháp. Khó mà gặp lắm, không có chắc gì nếu mà mình không thành á, kiếp sau gì dễ gì mình gặp được cái pháp này đâu, khó lắm à. Chứ muốn gặp được cái pháp này, muốn hưởng hết những cái gì mà ông Phật ông giảng đó, là phải xuống dưới xin đầu thai con trở lại làm người Việt Nam, mà quả may chứ người xứ khác là tiêu rồi đó, không có tài liệu toàn là tiếng Việt không à. Kỳ này ông Phật ông xuống ông giảng là tiếng Việt không, thành ra mình may mắn được làm người Việt trong kiếp này, mình được nghe, mà bây giờ mình cần phải đào sâu để mình hiểu rõ thôi. Còn mấy người khác mà người ta không nghe được tiếng Việt Nam làm sao mà nghe đâu mà đào sâu được. Nhân đăng năng đắc pháp năng ngộ, khó hiểu nguyên lý của trời đất. Cái nguyên lý của trời đất không phải dễ hiểu, mặc dù ông Phật ông giảng nhưng mà đâu phải dễ hiểu. Mình phải hành, mình phải khai mở, rồi mình phải nghiên cứu đào sâu, rồi từ 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 mình mới mở ra hiểu được hết cái nguyên lý của trời đất, chứ đâu phải dễ. Thành ra mình đâm ra hoang mang vì không lối thoát. Nếu mà mình không hiểu mình dễ hoang mang lắm, chuyện gì nó tới mình cũng không hiểu lý do tại sao, nguyên lý nào mình cũng không biết. Kỳ thật là chỉ có thanh tịnh thì sẽ giải quyết tất cả trận đồ loạn động tạm bợ ở cõi phù sanh. Tại sao ở đây thầy dùng chữ trận đồ? Tại sao cuộc sống của mình mà thầy dùng cái chữ trận đồ loạn động? Tại sao vậy? Tại sao kêu nó là một trận đồ?
Em thấy cái trận đồ này mình đâu phải một kiếp này anh, cũng nhiều kiếp nó quân tập rồi, tới giờ phút này mình mình biết tu nó mới hiện ra để mình sửa, chứ thật sự nó nhiều lắm, nào là nhà cửa tiền tài danh vọng vợ con, nó đủ thứ dây quanh. Thầy nói là nghiệp từ đầu đến chân lên sói tới sói ốc mà.
Ừ. Thành ra khi mà thầy dùng cái chữ trận đồ á, là nó bày binh bố trận, nó có phải chiến thuật, nó có phải sắp đặt, là muốn tấn công vô một cái chỗ nào, muốn chiếm một cái cơ sở nào, một cái vị trí nào á, là mấy ông tướng giỏi á, là phải có trận đồ. Ông phải bày binh bố trận như thế nào, cái nào trước, cái nào sau, cái nào tống, cái nào thối, và cái nào phải bổ sung cho cái kia. Thành đã có một trận đồ nó phải nghiên cứu. Mà cái trận đồ này á là ông Thượng Đế ông giam mình, cho nên cái trận đồ của ông ghê gớm lắm, ông phải là dễ ra à, ta phải đầy ông có nhiều nhiều cái chỗ để gài mình lắm, để cho mình khó thoát lắm. Mà cái trận đồ này nó loạn động lắm, mà nó tạm bợ cõi phù sanh này, nghĩa là trong kiếp này thôi. Cái trận đồ này là trong kiếp này, để trong cái cõi phù sanh này thôi, ra khỏi cái khi mình chết đi đó là mình qua cái trận khác rồi. Còn cái trận bây giờ nè, cái trận hiện tại này là cái trận đồ động loạn nè, nó giam hãm mình nè, mình không có lối thoát nè, giam mình siết thêm cái này, khóa thêm cái kia, khóa thêm cái nọ, là nó làm cho mình động loạn vô cùng. Là cái trận đồ này trước hết là cái trận đồ của ổng, là xuống đây giam mình trong cái bản thể nè. Rồi mình lớn lên á thì bị nghiệp duyên nó giam mình tiếp nè. Rồi cái tứ quan nó phỉnh mình nè. Rồi tiền tài danh vọng nó giam mình nữa nè. Đó là trận đồ động loạn đó. Ở trời phù sanh này nó giam mình á, mình đụng vô chừng nào nó siết mình thêm một cái nữa, đụng vô nó siết thêm nữa, cột thêm nữa, không có ra được. Bởi vậy kêu mới kêu là cái trận đồ động loạn và tạm bỡ cõi phù sanh này, vì cái tham dâm không tiến đó, mình vì cái tham nữa, cộng thêm cái tham nữa là càng ngày càng siết chặt thêm, khó mà ra được lắm. Trận đồ ông trời ông sắp này khó ra lắm, vì hiểu nguyên lý làm sao mà đi ra được thì mới ra được. Âm dương hợp nhất, trăng rằm sáng soi thì mọi việc sẽ được bình an
Xin
đó.
lỗi, bảo 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 trả khai duyên thận trận đồ là cái gì bảo có ban no
Đúng, là cái strategy đó là
hết
một
hai tê mi đi
là cái
dạ
plan
hai
de
tê hiểu rồi cảm ơn
plan de bataille vậy đó,
plan được bắt tay merci bảo
nên là không có ra được. Quánh trận mà, quánh trận
dạ
là
cái
phải
này
có
cũng như
tâm rồi
là ông general qui mène la bataille
đó, thì ông trời ông giam mình rồi. Cái này
dạ
ông
cảm
cái trận này ông trời ông đã ra cho mình rồi, bây giờ mình phải làm sao mà mình ra khỏi cái trận đồ.
hiểu rồi bảo cảm ơn bảo
Nên cái đó là cái mục đích của mình, ông giam mình để cho làm sao mình ra được. Tùy theo cái ông giam mình, tùy theo cái đó là đặc biệt cho chính mình, bởi vậy mới nói là hoàn cảnh đạo sư là vậy đó. Ông giam mình bằng cái gì? Bằng hoàn cảnh chứ gì? Cho ai tới vậy mình? Ân sư là ai? Ân sư là hoàn cảnh. Mỗi người hoàn cảnh khác nhau, không có ai hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào hết, hoàn toàn khác. Đặc biệt mà nó rất là cũng như là thích hợp cho mình nhất á, là lúc nào ông cũng cho cái hoàn cảnh thích hợp cho mình nhất, thành ra ân sư cũng là thích hợp, không có gì dư thiếu hết rồi. Làm sao mình ra khỏi cái trận đồ động loạn, tạm bỡ ở cõi phù sanh này, nó động thiệt, nhưng mà cái trận đồ này là chỉ trong kiếp này thôi, không có ngoài cái kiếp này là xong rồi, là có trận đồ khác. Đúng không? Càng đồ mà ra trong cái kiếp phù sanh này vì tham dâm, cái sự tham muốn của mình đó, con người ta mà tham muốn chừng nào là dễ bị kẹt chừng đấy. Tham dâm không tiến, âm dương hợp nhất, trăng rằm sáng soi thì mọi việc sẽ được bình yên. Âm dương hợp nhất là cái gì? Trong người mình nó có âm có dương, có hai luồng điển, luồng điển âm và đường điển dương. Khi mà nó hợp nhất á thì giống như cái gì? Giống như hai cái sợi dây điện của cái bóng đèn, thì lúc đó cái đèn nó bật sáng cái gì phải không? Khi mà bóng đèn của mình á, hai cái sợi dây điện mà nó chưa có cắm vô á, thì nó đâu có sáng. Khi mà nó cắm vô một bên âm một bên dương á, thì cái đèn nó bật sáng cái gì? Thì bên trong mình cái cũng vậy, nó có hai cái luồng điển âm dương, mà khi mà mình tu mà nó hợp nhất lại rồi á, tự nhiên nó bừng sáng như trăng rằm sáng soi. Thì lúc đó khi mà nó soi sáng rồi, mình thấy rõ rồi, thấy cái chỗ nào mà ổng gài bẫy mình là mình thấy rồi, để mình sẽ được bình an, là mình sẽ đi ra được, đúng không? Thì đó, thì đó, bây giờ mình phải tu là vậy đó. Tu cho hai cái luồng điển âm dương hợp nhất. Chỉ có thương yêu tha thứ là mối đạo chánh của càn khôn vũ trụ. Từ bi là phương châm tiến hóa tới vô cùng. Đó, thì bây giờ ông chỉ cho mình cái chìa khóa mà mình cần phải luyện mới xài được. Đó là tha thứ và thương yêu, là cái mối đạo chánh của càn khôn vũ trụ. Trong càn khôn vũ trụ này mình biết nắm được cái, sử dụng được cái quyền tối hậu đó, thì mình đi tới đâu mình đi cũng được. Rồi phải biết tha thứ và thương yêu, mà muốn tha thứ và thương yêu được á, thì cái tâm và cái trí của mình nó phải mở, và cái thức hòa đồng của mình nó mở, và cái sự nhịn nhục của mình nó cũng phải cao lắm mình mới làm được. Nói hai chữ tha thứ và thương yêu thì dễ, nhưng mà không có dễ đâu, nó đòi hỏi cái sự dày công của mình dữ lắm. Mà cái đó là cái chìa khóa chỉ cho mình biết cái đó là cái mối đạo, mình mở được cái mối đó đó là mình đi được. Và từ bi là phương châm tiến hóa tới vô cùng đó, thì mình chỉ có cái từ bi nó mới đưa mình đi tiến hóa tới vô cùng. Tại cái mục đích của một phần hồn xuống đây là phải tiến hóa tới vô cùng, mà khi mà mình biết tha thứ và thương yêu rồi đó là cái bước đầu để mình thực hiện từ bi. Không? Học từ bi và học thực hiện từ bi ấy, cái đó là nó giúp mình tiến hóa tới vô cùng. Đi đâu mình cũng cứu độ, là mình trở về làm việc với Thượng Đế rồi. Ông Phật ông từ bi cho nên ông mới làm việc với đại từ bi được, cứu độ không ngừng nghỉ là tiến hóa tới vô cùng. Kệ, sửa mình tiến hóa tự chuyên cần, sửa mình tiến hóa là lúc đó cũng quay về là phải lo sửa mình có sửa được gì chưa, có sửa mới có tiến, còn không có sửa là không có tiến, sửa được mới là có tiến. Cái chuyện chút chút ở bên trong cuộc sống của mình mà mình sửa được đó, là mình có cái sự tiến hóa. Tự chuyên cần là mình tự lo làm cái chuyện đó thôi. Khai triển tâm linh tự xét phân, khai triển cái phần hồn của mình đó, thì lúc đó mình có đủ sáng suốt mình mới xét, mình mới phân được. Đường đạo đường đời không luyến tiếc là không có ôm được, biết là mình đang đi trên con đường đời là nó tạm, mình không có luyến tiếc nó, đi là qua cái đường khác. Đường đạo cũng vậy, cũng phải đi hoài thôi, không có ngưng, không có ôm một cái chỗ đó mà đứng hoài tại chỗ, mà phải đi. Đường đạo là cũng phải đi hoài, đi tới vô cùng quân bình thanh tịnh tiến cao tầng. Đi chúng đó mình đi, khi mà mình đạt được sự quân bình thanh tịnh nhân vật là mình đi tiến lên cái tầng cao hơn.
Rồi câu số 6, huyền quy là gì? Đáp, huyền quy là nhỏ nhất và nhẹ nhất, cấu thành ánh sáng tốt tươi ở trong nội tâm. Người tu vô vi, thiền tốt, thanh tịnh, khai triển trực giác, phát triển huyền bí trong nội tâm. Nhé sáng thì mới thấy rõ cảnh huyền quy của trời đất, cấu thành duyên lành, trợ duyên. Kệ, cảm thông nguyên lý tự giao duyên, học hỏi không ngừng, tự tiến xuyên, duyên đạo tình đời, tâm dứt khoát, bền lâu tu học tự mình yên.
À, quyền vi là cái nhỏ nhất, mình có cái cơ thể quyền vi, những cái chuyện gì nhỏ nhất ở bên trong mình, nhẹ nhất mình cũng không có thấy được, mắt phàm không có thấy được. Quyền vi là nhỏ nhất và nhẹ nhất, cấu thành ánh sáng tốt tươi ở trong nội tâm của mình, những cái luồng điển ở bên trong mình không cũng không thấy, những cái gì mà nó cấu kết thành tốt tươi bên trong mình cũng không thấy. Người tu vô vi thiền tốt thanh tịnh, khai triển trực giác, phát triển huyền vi trong huyền bí trong nội tâm, lóe sáng thì mới thấy rõ cảnh huyền vi của trời đất, cấu thành duyên lành trợ duyên. Thì ở trong cái bản thể mình đó, nó có đầy đủ hết, nó mới kêu bằng cái tiểu thiên địa. Ở bên ngoài có cái gì ở bên trong có cái đó, nhưng mà mình chưa có khai sáng được cái nội tâm của mình đó, thì mình không bao giờ mình thấy rõ những cái cảnh đẹp huyền vi của trời đất đã cho mình ở bên trong này, cấu thành cái duyên lành trợ duyên. Nó cấu thành cái duyên lành mới có cái cơ thể này, để trợ duyên là giúp cho mình có cái cơ hội ở trong đó, ngự ở trong đó để học hỏi và tiến hóa. Cho nên thầy mới nói là cấu thành duyên lành trợ duyên, cái duyên lành mới có thân người, duyên lành mới có cái xác này, mà trợ duyên cho mình, trợ cho mình có cái cơ hội để học hỏi và tiến hóa nhờ cái xác này, cơ thể huyền vi này. Thành ra mới nói là cấu thành duyên lành trợ duyên. Cảm thông nguyên lý tự giao duyên, mình hiểu được cái nguyên lý đó thì mình mới hiểu được cái duyên ông trời ông giao mình. Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên là nhờ cái thể xác này á, mình mới học hỏi không ngừng tự tiến xuyên, là vượt qua tất cả những cái trở ngại mà mình gặp phải trên đường đi của mình. Duyên đạo tình đời tâm dứt khoát, nhờ cái duyên đạo tình đời mình không có ôm dính líu cái gì hết, mình dứt khoát hết thì mình mới buông thả, mình mới thoát được. Bền lâu học hỏi tự mình yên, bền lâu tu học tự mình yên, là lúc nào mình cũng lo tu học, lúc nào cũng lo tu và lúc nào cũng lo học, nghe không? Lo sửa và lo học.
Câu số 7, sự thanh tịnh do đâu mà có? Đáp, xưa thưa sự thanh tịnh do sự trật tự nội tâm nội tạng mà hình thành, từ hoàn cảnh thiếu thốn, tham lam đày đọa, lấy tâm thân mới chịu dứt khoát, tu tiến đạt tới sự quân bình, khai triển trực giác của chính mình mới yên. Kệ, thức tâm buông bỏ, sống bình yên, chẳng có lâm ly, chẳng lụy phiền, đời đạo không ngừng, công dứt khoát, Bình tâm thanh tịnh tự mình suy.
Thứ sự thanh tịnh là sự trật tự nội tâm nội tạng mà hình thành. Như là mình muốn có cái sự thanh tịnh á, thì mình phải lập lại cái trật tự ở trong nội tâm và nội tạng của mình. Đặt cái tạng này nữa, mình phải mượn cái pháp để mình thanh lọc và sắp đặt lại trật tự của nó, cái nội tâm của mình cũng phải sắp lại trật tự đàng hoàng thì mình mới thanh tịnh. Khi mà mình thanh tịnh nó bất cứ chuyện gì nó tới á, là mình thấy rõ rồi, mình hóa giải nó liền, mình sắp cái chỗ nào vô chỗ đó thì nó không có làm cho mình bấn loạn nữa. Thành ra mình phải lập quân, lập trật tự á. Từ hoàn cảnh thiếu thốn tham lam đày đọa lấy tâm thân mới chịu dứt khoát tu tiến đạt tới sự quân bình đó, thì mình mới nhờ cái hoàn cảnh ở thế gian nó mới mình mới khao khát cái sự trật tự và quân bình, mình mới tu để trở về với cái trật tự và quân bình, khai triển trực giác của chính mình mới yên. Trực giác là cái gì? Dễ mà, cái này học hoài ha. Trực giác là cái gì?
Giữa hai cái sụt si,
Giữa trung tim chân mày,
trong tim chân
trung tim
mày.
cho mày.
trung tâm này nó phát ngay đó, nó trực giác nó phát ngay đó. Mà khi nào nó phát ngay đó thì cái chuyện gì xảy ra?
Thì lúc đó mình dễ hiểu mọi sự việc.
Là lúc đó có chuyện gì nó tới là mình tìm thấy có giải pháp liền. Thành ra con người mình nó không có lo nữa, mình giờ là mình hiểu thấy rõ cái giải pháp phải giải quyết như thế nào, thành ra không có chuyện gì mà mình sợ hết. Tới đó là không có, lúc đó yên rồi, bất cứ chuyện gì tới cũng có thấy có giải pháp hết. Thức tâm buông bỏ sống bình yên, chẳng có lâm ly chẳng lụy phiền, buông bỏ hết tình đời lúc đó mới sống yên, không có cái gì mà làm cho mình buồn khổ nữa, không có lụy phiền. Đề đạo không ngừng trong dứt khoát, bình tâm thanh tịnh tự mình chuyên, mình bình tâm thanh tịnh thì cái hoàn cảnh khó khăn nào mình cũng vượt qua được hết. Bữa nay còn dư chút giờ tôi thêm cái phần Linh Bảo Kinh đó, tại vì cái đó nó cũng hay lắm mà nhiều người nghe không hiểu. Thì nãy tôi có gửi một cái chương 3 của Linh Bảo Kinh. Linh Bảo Kinh thiệt ra với lại 49 chương Tu Đạo Kinh nó cũng là một thôi. Nhưng mà khi mà
49 gì bảo
chương Tu Đạo
chương
Kinh,
chương đạo kinh
chương Tu Đạo Kinh,
tu đạo kinh
chương là Sa-pít rồi đó.
merci bảo.
Rồi bây giờ cái đó khi mà ở Vô Vi mà làm ra cái cuốn mà ngâm thơ của chị Lệ Ba, chị ngâm á, có một cái lời giới thiệu ở trong đó có nói là cái cuốn cái Linh Bảo Kinh này của Linh Bảo Thiên Tôn, các bạn thấy sao? Đúng không? Hay nó đúng không? Cái Linh Bảo Kinh này của ai? Có biết
Của Nguyên Thủy Thiên Tôn.
không? À, Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ không phải là của Linh Bảo Thiên Tôn. Nhưng mà tại vì mấy ông thấy là để Linh Bảo Kinh với ông cho vô Linh Bảo Thiên Tôn, hình ra cái đó nó sai. Tại là đó mấy người mà sửa soạn mà để thâu cái cuộc đó chắc là đó không có học đạo nhiều, thành ra mới có cái sự nhầm lẫn đó. Thành ra khi mà các bạn nghe cái cuộn băng Linh Bảo Kinh lúc đầu nó có phần giới thiệu á, phải biết cái đó là sai, không phải là Linh Bảo Thiên Tôn mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là có Tam Thanh đó, là ba ông mà ở trên trời là Tam Thanh, có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đại Đức Thiên Tôn. Mà cái Linh Bảo Kinh này hay là Tu Đạo Kinh này đó là của ông Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ không phải là Linh Bảo Thiên Tôn nha. Biết cái đó là sai ha. Thì bây giờ cái cuộn băng nó 49 chương đó, nó nhắc nhiều chuyện cho người tu rất là hay. Nhưng mà 49 chương kinh đó, nó nhắc rất là hay, nhưng trong mấy cái lời thơ ngắn gọn thôi, nhưng mà tại ngâm ngâm thơ mà ngâm bằng tiếng của người Trung đó, thành ra nhiều người cũng không hiểu ngâm cái gì. Thì bây giờ tôi đã gửi cho các bạn qua cái nhóm Zalo á, thì cái đó là cái về mà ngâm cũng không có theo cái thứ tự của 49 chương kinh nữa, vô bắt đầu bằng cái chương 3 trước, thành ra tôi mới gửi cái chương 3 cho các bạn coi. Rồi bây giờ tôi cho nghe cái băng á, để cho mình thấy khi mà họ ngâm á, có những cái từ nó hơi khó nghe thì mình nghe theo cái coi theo cái bản đó thì mình sẽ hiểu là ngâm cái gì, rồi lúc đó mình mới phân tách từng câu được ha. Giờ cho nghe cái khúc khúc đầu vô nha.
Bài đạo vốn tự nhiên thanh tịnh, từ hư vô chân chính không hai, sáng tròn đầy đủ trong ngoài, chân không diệu hữu sáng ngời. Lấy thiền từ tự độ, hiểu cõi đời vạn sự giai không, bao nhiêu hình tượng mông lung đều là ảo giác nằm trong luân hồi. Đạo tức thời cắt đứt mọi thất tình lục dục nhân duyên, hòa mình vào cõi tự nhiên thiền tình rõ nhìn bản
rồi. Vì các bạn nghe có hiểu được không, hay là không có hiểu bà hát cái gì, có hiểu không, hay là cần giờ nghe lại từng câu nha,
khó hiểu quá anh Bảo ơi.
có hiểu giờ nghe lại từng câu rồi tôi nói là dễ hiểu lắm.
Bài đạo vốn tự nhiên thanh tịnh,
Rồi, đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh. Bà hát vậy đó. Giờ nhắc lại thì giờ nghe thì có hiểu liền phải không? Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh có nghĩa là gì? Có hiểu không? Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh. Nghĩa là cái đại đạo là cái đạo của ông trời, kêu là đại đạo. Cái vốn tự nhiên thanh tịnh là nó có từ cái thuở nào tự nhiên nó có, nhưng mà cái gốc của nó là thanh tịnh. Thì cái đại đạo của ông trời ấy, là cái vốn của nó, là cái gốc của nó là tự nhiên nó đã là cái sự thanh tịnh, kêu bằng đại đạo. Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh, câu đầu bài hát vậy đó.
Từ hư vô chân chính không
À, từ hư vô chân chính không hai. Từ hư vô là từ cái cõi hư không ở bên trên đó, nó rất là chân chính, không hai, là chỉ có một thôi. Đạo trời là chỉ có một thôi, không có hai. Nên từ hư vô là từ cái cõi mà hư không ở bên trên của ông trời á, là chân chính không có hai. Cái đạo trời là chỉ có một thôi, không có hai đạo.
sáng tròn đầy đủ trong
Sáng tròn đầy đủ trong ngoài. Thì à, nãy mình cũng có nghe thầy giảng gì về, về cái sự tròn trịa của chân lý đó. Vì cái đạo của ông trời á, nó sáng mà nó tròn, tròn nó không dư không thiếu, lúc nào nó cũng tròn trịa, nó cũng là hoàn hảo á, kêu là sáng mà tròn, nghe không? Là cái đạo của ông trời là sáng mà tròn, ở trong cũng sáng mà ở ngoài cũng sáng, cũng tròn, chứ mà sáng tròn đầy đủ trong ngoài.
diệu hữu sáng
Chân không mà diệu hữu sáng ngời thái hư. Chân không là cái không ở trên cái cõi kia, cõi không không á, cái chân không á, nó cái chân không là một cái là diệu hữu, nó có nhưng mà nó cũng là cái vi diệu ở bên trên, chứ không phải là cái có tạm bợ ở thế gian, ở trên á, trong không mà có, thấy không? Thành ra cái đó kêu là chân không, mà nó cái diệu hữu ở trên nó cũng có nữa, mình thấy nó không có gì nhưng mà nó có đủ hết trơn á. Nhưng mà cái đó là cái diệu hữu chứ không phải là cái có mà như ở thế gian, thành ra mới nói là chân không diệu hữu sáng ngời thái hư, là trên cõi không không á, lúc nào nó cũng sáng ngời, cái đạo của ông trời á, trong có mà không, trong không mà có, mới kêu là chân không diệu hữu sáng ngời thái hư, cái cõi hư không của ông trời, cái đạo nó, của đạo của ông trời như vậy.
kẻ tu lấy
Kẻ tu lấy thuyền từ tự độ. Tại sao nói là kẻ tu mà lấy thuyền từ tự độ? Thì này mình biết rồi, mình xuống đây á, là mình phải lèo lái cái con thuyền Bát Nhã này, đưa cái phần hồn mình về bến giác, để cứu cái phần hồn của mình khỏi cảnh trầm luân đại thế này. Mà mình muốn đi, mình phải muốn đi về đó, thì mình phải dùng cái thuyền từ, là cái thuyền từ bi á, là mình phải học được cái sự từ bi, là trước hết là mình phải biết tha thứ và thương yêu, rồi mình mới học cái sự từ bi và thực hiện từ bi, cái đó mới làm cho mình có được cái chiếc thuyền từ. Thì có cái chiếc thuyền từ đó mình mới tự độ mình thoát khỏi cái cảnh trầm luân tại thế này, thành ra mới nói là người tu lấy thuyền từ tự độ. Thấy không? Cái nào mà không hiểu nhớ chặn tôi liền nha.
hiểu cõi đời vạn sự giai không.
Hiểu cõi đời vạn sự giai không, thì lúc đó mình hiểu được cái trên đời này rồi cái gì nó cũng phải trở về không hết, cũng như nãy thầy giảng tất cả rồi nó cũng phải quy không hết. Khi mà mình bỏ cái xác này ra đi là tất cả nó trở về không, cái xác này mình mượn sống mấy chục năm nay rồi mình cũng phải bỏ đi. À, hiểu cõi đời vạn sự giai giai không, Bao nhiêu hình tướng mông lung, là cái này có ý nghĩa là cái gì các bạn thử nói nghe coi, cái này dễ mà. Bao nhiêu hình tướng mông lung. Bao nhiêu hình tướng mông lung làm sao?
Bao nhiêu hình hình là mình thấy cái gì đó cũng là
Hình tướng.
hình tướng, là cái physiognomy, cái gì mà mình thấy trên đời mình đó là nó lung tung, nó nhiều lắm,
À,
mà
mông
thiệt ra
lung.
cũng có cái gì mà phải đúng
Mông
chứ thiệt hết.
mông lung là cái gì? Mông
Tiếng
lung,
Pháp là sao?
mông lung là cái gì?
Muốn lung tiếng Pháp là cái gì?
Mông lung là nó không có rõ ràng,
Không rõ ràng nha.
nó mờ ảo, nó không có rõ ràng. Thì mình ở cái thế gian này mình thấy người ta ai cũng có hình tướng không, nhưng mà cái đó là toàn đồ giả không à, đâu phải cái hình tướng thiệt của mình đâu. Mình thấy cái hình tướng bên ngoài của người ta không phải là cái hình tướng thiệt của mình, không phải là cái chân tướng của mình. Thành ra mới nếu nói là bao nhiêu hình tướng mông lung. Mông lung là nó mờ ảo, không có rõ ràng.
Đều là ảo
Đều là ảo giả, nghĩa là không có thiệt á, nằm trong luân hồi. Thì người ta xuống đây là toàn là luân hồi, xuống thế gian này luân hồi đi đâu hết, mà mỗi lần luân hồi là hình tướng là mỗi người nó khác nhau, nhưng mà là giả ảo thôi, chết rồi đâu phải còn hình tướng nó nữa, nó chỉ tạm trong cái kiếp này để học hỏi thôi. Mà ông trời ông sanh ra đủ thứ hình tướng mông lung, không có rõ, mờ ảo vậy, toàn là ảo giả, nằm trong luân hồi. Là tại vì cái luật luân hồi đó cho nên nó mới tạo ra con người luân hồi tại thế, ra đủ thứ hình tướng ảo giả.
Kẻ tu đạo tức thời cắt đứt mọi thất tình lục dục
Kẻ tu đạo tức thời cắt đứt mọi thất tình lục dục nhân duyên, là khi mình bước vô mình nói là mình có người tu đạo rồi thì mình phải cắt đứt hết thất tình lục dục nhân duyên, tham sân si nỉ nộ ái ố dục gì hết, là phải cắt đứt. Tại mấy cái đó là nó giam con người ở lại thế gian, nó không có cho phần hồn giải thoát, là tại mấy cái đó. Thành ra mình phải cắt hết. Mình không có tạo thêm cái mấy cái mà tham muốn ở thế gian, là mình không có muốn thêm nữa, không có tham sân si hỉ nộ ái dục, vui buồn gì cũng không muốn thêm nữa, rồi không có tạo thêm cái nhân duyên tại thế nữa. Mình biết nó là giả rồi thì mình không có tạo nữa. Thành ra cái đó là kẻ tu đạo tức thời cắt đứt mọi thất tình lục dục nhân duyên.
cõi tự nhiên tiền tình rõ nhìn bàn lai.
Hòa mình vào cõi tự nhiên là mình tu cái pháp vô vi này nè, là mình làm sao mà để cho cái luồng điển của mình nó hòa với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ. À, mình đi đúng đường đó, đi đúng cái đường vô vi chỉ mình đi nè, hòa mình vào cõi tự nhiên là cái cõi thanh nhẹ bên trên đó. Thì giờ mình đang tu ở đây là mình đang thanh lọc cái luồng điển của mình, để cái cho chấn động lực thanh nhẹ của mình nó hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ bên trên, là kêu là hòa mình vào cõi tự nhiên. Tự nhiên kiến tính, kiến tính là kiến tánh á, tự nhiên kiến tánh là lúc đó thành Phật rồi đó, là tự nhiên minh tâm kiến tánh á, là tự nhiên mình thấy rõ hết những cái sự sai lầm của mình mà mình sửa được, mình thấy rõ cái bản tánh của mình đó. Rồi tự nhiên kiến tánh rõ nhìn bản lai. Bản lai là cái bản tánh mà gốc gác của mình trước khi mà rời khỏi Thượng Đế đó, cái kêu là bản lai. Không? Lúc đó là mình minh tâm kiến tánh rồi đó. cái tâm của mình là từ ông Thượng Đế chiết ra đó, là bản lai của mình đó. Minh tâm kiến tánh đó. Thì cái này tự nhiên kiến tánh thì lúc đó tự nhiên mình minh tâm kiến tánh à. Nên thành ra cái ông Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là con đường của giảng đạo, nhưng mà mình nghe là mình thấy là con đường của mình đang đi theo vô vi, là thầy cũng vậy, mình làm vậy đó. Ở đây nó còn mấy câu nữa mà Bà Lệ Ba không có ngâm. Tâm lúc ấy sáng ngời ánh đạo, công đức nhiều ta tạo cho ta. Có nhà trên cõi Đại La, bốn mùa ấm khí xuân hòa muôn năm. Nghe không? Tâm lúc ấy sáng ngời ánh đạo, khi mà mình minh tâm kiến tánh được rồi đó, thì lúc đó cái tâm mình nó sáng rồi, sáng ngời cái ánh đạo là cái hào quang của mình. Công đức nhiều ta tạo cho ta, thì mình khi mà mình đã trở về với đó được là cái công đức cho chính mình và công đức cho xung quanh nó cũng đã nhiều rồi. Có nhà trên cõi Đại La, có nhà trên cõi Đại La là có nhà trên cái cõi trời đó, kêu là cõi Đại La. Bốn mùa xuân ấm, khí xuân khí hòa muôn năm. Bốn mùa xuân ấm, khí xuân hòa muôn năm, cái này nó hơi dài. Bốn mùa ấm khí xuân hòa muôn năm, bốn mùa ấm khí xuân hòa muôn năm là bốn mùa, lúc nào cái thời tiết nó cũng điều hòa hết, nó không có nóng quá mà nó không có lạnh lắm. Bốn mùa nó đều giống như mùa xuân vậy đó. Xuân hòa muôn năm là nguyên cả năm nó là mùa xuân, thành ra cái khí hậu nó không có gắt gao, nó thanh nhẹ như vậy đó. Bây giờ các bạn nghe lại cái đoạn của Bà Lệ Ba ngâm, là nghe vừa hiểu được cái lời mà vừa hiểu được cái ý nghĩa của nó, thì nó nhắc cho mình, nó nghe những lúc mà mình rảnh rỗi mình nghe nó cũng thấm thía lắm, nó dễ nhớ mà nó dễ vô lòng mình lắm. Giờ có câu nào không hiểu không? Hiểu hết rồi phải không?
Anh bảo cái 36 ngôi sao thiên cương nó là ý nghĩa như thế nào anh bảo?
Ở trong trời đất này á, nó có 36 ngôi sao thiên cương và 72 sao địa sát. Vậy là 36 sao thiên cương á, là nó sẽ giúp đỡ mình xây dựng đủ thứ á. Còn 70 sao địa sát á, là nó hại, sát hại của mình, nó có sanh có khắc là vậy. Khi mà nó khắc rồi á, là nó biến ra 72 sao địa sát. À, trong trời đất nó như vậy, nó có sanh có khắc. Cái đó muốn là phải nghiên cứu sâu hơn nữa phải không? Bây giờ nói tạm để hiểu vậy thôi. Rồi còn gì nữa không? Giờ nghe lại dễ hiểu không? Bây giờ nghe lại anh lần nữa coi dễ hiểu không nha. Nãy giờ phân tách hết rồi đó.
Tình vốn tự, đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh, từ hư vô chân chính không hai, sáng tròn đầy đủ trong ngoài, chân không diệu hữu sáng ngời thái hư. Kẻ tu lấy thuyền từ tự độ, hiểu cõi đời vạn sự giai không, bao nhiêu đều là áo giáp nằm trong Kẻ tu đạo tức thời cắt đứt mọi thất tình lục dục nhân duyên, hòa mình vào cõi tự nhiên. Tự nhiên kiến tình rõ nhìn bản lai,
rồi lần sau mình nghe tiếp một chương nữa
rồi. Cảm ơn Bảo, chào bạn Đạo.
Ừ, chào hết các bạn.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn Bảo. Chào chào tất cả các bạn Đạo.
Các bạn học cái mối này rất là hay quá Bảo. Cảm ơn Bảo cho thêm hiểu biết thêm.
Cảm ơn
rồi, cảm ơn Bảo. Chào các bạn
mổ xẻ vậy mới thích nghe cái cuộn băng này chứ không thấy chán lắm.
Ừ, cái bạn băng hay quá mà ngâm cũng hay quá trời.
Mình nghe mình không hiểu á, thấy chán lắm mà nghe
cảm
hiểu.
Cảm ơn lãnh đạo nha. Chúc mọi người mạnh khỏe.
Nghe hiểu á, nó thấm lắm á.
Dạ.
Rồi đó có một lúc á tôi nghe cuộn băng này nhiều lắm, nghe đi nghe lại hoài.
Cảm ơn nhiều lắm.
Rồi em tuổi cảm ơn Bảo.
Tuổi cao mà hết lòng phục vụ. Chị nhưng mà chị em thì chị lắng nghe.
À, bây giờ là nghe lại để thấy thấm hơn hồi xưa. Hồi xưa nghe không nổi mà không hiểu.
Chúng em bây giờ mà nghe thì chưa hiểu.
Bây giờ
bởi
nghe,
vì là mới
nghe,
mà.
Bây giờ nghe là có ghi chữ đàng hoàng là hiểu bà nói gì mà phân giải rồi. Bây giờ nếu không hiểu nghe lại cái cuộn băng này mình có ghi âm bữa nay nè cũng là.
À, cảm ơn mình Bảo. Mới là đầu tiên.
Rồi thay chào hết bạn Đạo nha. Tuần sau mình nghe
tiếp. À, anh Nam Bảo ngày mai mình học cũng 9 giờ anh Bảo.
Thì cũng vậy thôi, nó chưa có đổi giờ.
9 giờ chứ không có chưa thay đổi giờ phải không?
Chưa chưa.
Dạ cảm ơn anh.
Rồi chào hết nha.
Rồi, chào anh Bảo nha, chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người.